Kính chào các chiến hữu, xin chào anh em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 10 tháng 8 năm 2016. Trước hết là những thông tin về nước Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ trong vòng tranh luận đã gây ra biết bao nhiêu là sôi nổi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp loan tin rằng Hiệp hội Tâm thần học của nước Mỹ đã lên tiếng và đánh giá ông ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump là mắc bệnh tâm thần. Và bây giờ bản tin của đài RFI Pháp thì đăng lên với tựa đề là Donald Trump, ứng viên Tổng thống bị coi là người điên. Tôi lướt qua cái bản tin này. Về phía bà Đảng Dân Chủ thì bản tin ngày hôm qua của đài BBC loan tin rằng bà Clinton bị kiện vì vụ Benghazi. Benghazi là cái thời mà Mỹ can thiệp ở bên nước Libya. Thì nước Libya chia ra làm hai thủ đô của phe nổi dậy mà được Mỹ ủng hộ là Benghazi. Nước Mỹ lập tòa đại sứ ở Benghazi và cử ông đại sứ sang đó. Và ông đại sứ đã bị quân bên địch giết chết và bây giờ người ta lên án cái vụ bà. Lúc đó bà Hillary Clinton làm Bộ trưởng Ngoại giao, lên án bà bây giờ. Cha mẹ của hai người Mỹ bị giết trong vụ tấn công năm 2012 ở thành phố Benghazi của Libya đã kiện ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Hồ sơ kiện nói các chi tiết này bị của bà, tại bà dùng cái hệ thông tin cá nhân của bà, server của bà để bà làm việc làm Bộ trưởng Ngoại giao, thì có thể là các chi tiết đã bị các thế lực thù được lấy được dẫn đến cái chết của gia đình họ, cho nên họ đi kiện. Nhưng mà tháng trước thì giám đốc FBI James Comey tuyên bố rằng có thể các thế lực thù địch đã vào được mấy chủ email của bà Clinton, nhưng FBI nói FBI không có bằng chứng chắc chắn. Và bây giờ thì phát ngôn viên chiến dịch bầu cử của bà Clinton là Nick Marin trả lời về vụ kiện này là mặc dù không ai có thể hình dung nổi nỗi đau của các gia đình người Mỹ dũng cảm mà chúng ta để mất ở Benghazi, nhưng mà đã có chín cuộc điều tra về vụ tấn công và không tìm thấy bằng chứng sai trái nào về bà Hillary Clinton. Trở về với ông Trump thì ông luôn luôn phát biểu bừa bãi. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC loan tin là ông Trump gây tranh cãi khi nói về súng. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Mỹ Donald Trump gây giận dữ khi cho rằng những người ủng hộ ông có thể ngăn đối thủ Đảng Dân Chủ Hillary Clinton bằng cách thực thi quyền có súng của họ. Phát biểu tại North Carolina, ông Trump ngụ ý những người ủng hộ quyền có súng có thể ngăn bà Clinton nắm quyền. Và Robin Mook điều hành chiến dịch cho bà Clinton thì đã phải ra thông cáo phản ứng. Thông cáo nói rằng điều ông Trump nói là nguy hiểm. Một người muốn làm Tổng thống Mỹ không nên gợi ý bạo lực. Bây giờ đến phiên chiến dịch bầu cử của ông Trump thì ra thông cáo biện hộ. Thông cáo nói rằng đó là sức mạnh của đoàn kết. Những người ủng hộ tu chính án thứ hai có tinh thần tuyệt vời là đoàn kết, nên họ có sức mạnh chính trị to lớn. Đấy là cái cuộc tranh cử của nước Mỹ này chứng tỏ rằng dân Mỹ bất mãn với cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa. Và ông Trump ông ăn nói bừa bãi và cả Đảng Cộng Hòa, đảng của ông ấy cũng là chỉ trích ông. Vì thế cho nên ông bị cả hai đảng chỉ trích. Và chính vì thế mà ông lấy được cái phiếu của ở giữa. Cho nên ông trở thành đối thủ gần như là vô địch trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ kỳ này. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFV Pháp cũng loan tin rằng 50 cựu quan chức Đảng Cộng Hòa viết thư ngỏ chống ông Donald Trump và cho rằng ông Donald Trump có thể sẽ là một tổng thống nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong một thư ngỏ đăng trên tờ New York Times số ra ngày hôm qua 8 tháng 8 2016, 50 nhân vật trên đã cho rằng ông Trump không đủ tư cách để nắm giữ vị trí tổng tư lệnh quân đội, vừa do thiếu năng lực, vừa do tính tình bất ổn. Theo họ, không những Donald Trump không biết gì về các hồ sơ quốc tế mà còn không có ý định tìm hiểu thêm. Nói về tính cách, 50 nhân vật này chỉ trích nhà tỷ phú Mỹ không có kỷ luật, không biết tự kiềm chế và là người không biết chịu đựng khi bị chỉ trích. Đối với họ, đó là những tính cách nguy hiểm cho bất cứ ai muốn trở thành tổng thống hay tổng tư lệnh, nắm trọng trách về kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Đúng như thế. Chính vì dân Mỹ bất mãn với cả hai đảng, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, cho nên kỳ này chúng ta nhớ rằng thì nước Mỹ là đa đảng chứ không phải chỉ có hai đảng, chỉ có hai đảng lớn đó thôi, ít để ý đến những đảng ở giữa. Và vì thế cho nên các ứng cử viên của cả đại đảng ở giữa đã bắt đầu lên điểm. Và bản tin ngày 4 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là ứng cử viên Đảng Tự Do, Đảng Xanh nhận được nhiều sự chú ý. Ứng cử viên Đảng Tự Do Gary Johnson và người đứng trong liên danh tranh cử của ông Bill Weld đã xuất hiện trong một buổi hội đã hỏi đáp trực tiếp với cử tri do đài CNN tổ chức lần thứ hai trong chiến dịch tranh cử năm nay. Còn ứng viên Đảng Xanh là Jill Stein và người được tòa chọn là Phó Tổng thống là Ajamu Baraka sẽ có cơ hội trình bày chủ trương của họ vào ngày 17 tháng 8. Ông Johnson và bà Stein là hai ứng viên đảng thứ ba thành công nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Nhưng thậm chí vị trí thứ ba và thứ tư của họ năm đó không thể khiến họ sánh vai cùng ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Mitt Romney. Và thông tin dư luận các nơi cho rằng các ứng viên ở cái xu hướng giữa đó phải nỗ lực hơn nữa để đạt được tỷ lệ ủng hộ 15% cần thiết để được tham gia ba cuộc tranh luận tổng thống đã được hoạch định. Họ cũng cần phải thuyết phục cử tri rằng lựa chọn họ không phải là lãng phí lá phiếu cho một ứng cử viên không thể giành chiến thắng. Đảng Tự Do có thể xem là một sự hòa trộn những chính sách tiêu biểu của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, tự do hơn về những vấn đề xã hội giống như Đảng Dân Chủ và bảo thủ hơn về tài chính giống như Đảng Cộng Hòa. Đấy là xu hướng đứng giữa. Và nước Mỹ bây giờ là đang bị suy yếu bởi những cái khủng hoảng nội bộ về vấn đề an ninh. Tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là các thế lực thù địch của nước Mỹ khều ra cái vụ hận thù đen trắng làm cho nước Mỹ bị bắn qua bắn lại, cảnh sát bắn người biểu tình, người da đen, người da đen bắn người da trắng, và nước Mỹ mới là phải ra một cái luật là coi những người cảnh sát dù là đen hay trắng mà bắn những người gây bạo động là được pháp luật của nước Mỹ bảo vệ chứ không phải là lên án như từ trước đến giờ. Bây giờ lên cái về phía diện cái tin tặc thì chúng ta thấy tuần trước Mỹ đã tố cáo là Tàu Cộng chơi tin tặc với nước Mỹ. Bây giờ tuần này thì ngày hôm qua Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng hãng hàng không Delta hủy thêm chuyến bay sau vụ trục trặc về máy tính. Và hãng này cho biết rằng cái chuyện này là xảy ra là vì do mất điện tại trung tâm của họ ở thành phố Atlanta. Và cái hệ thống điện mà phòng hờ của họ nó không thể bật xăng để lên được, thành ra hệ thống này không hoạt động, cho nên họ phải hủy thêm nhiều chuyến bay. Bản tin cũng nhắc lại là tháng trước hãng Southwest đã đưa không phải là Delta nữa, mà đến Southwest đã đưa ra lời xin lỗi chính thức về nhiều hình thức giảm giá cho hành khách bị ảnh hưởng bởi 2.300 chuyến bay bị hủy và 8.000 chuyến bay bị hoãn khi những hệ thống máy tính của họ vốn đã bị quá tải vì thương vụ sáp nhập hàng không vào năm 2010 bị sập. Công ty này kể từ đó đã bắt đầu tư hàng triệu đô la vào công nghệ mới. Và một hãng nữa là hãng United cũng gặp phải những vấn đề tương tự hồi năm ngoái. Bây giờ đến tình hình một nước khác ở châu Mỹ, một nước được coi là nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn Việt Nam Cộng sản là Brazil, đang tổ chức thế vận một cách vất vả và bị khá thâm hụt khán giả vì không được như người ta. Trong khi đó thì chính trị nội bộ tranh chấp. Bản tin ngày hôm nay của đài LFP: Brazil, Thượng viện Brazil quyết định xử phế truất bà Rousseff. Cái bà này làm tổng thống mà bị ông phó tổng thống ông tố cáo là tham nhũng mới làm đủ các thứ bê bối, và ông vận động truất phế cái bà tổng thống, và ông vận động được. Tuần này bản tin cho biết rằng giữa kỳ thế vận hội Olympic mùa hè 2016 sôi động, sau phiên họp thảo luận kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ suốt cả đêm sáng đến sáng nay, mùng 10 tháng 8 năm 2016, Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu thông qua quyết định mở phiên xét xử phế truất chức vụ tổng thống của bà Dilma Rousseff ngay sau khi Rio, tức là Thế vận hội 2016 kết thúc. Phiên xét xử diễn ra trước thượng viện này sẽ mở ra khi Thế vận hội Olympic kết thúc. Hiện ngày giờ cụ thể vẫn chưa được ấn định, nhưng từ nay đến cuối tháng 8, số phận của bà Dilma Rousseff sẽ được định đoạt. Bà Rousseff lên án, bà bị bây giờ là bà tố cáo cho cái ông phó của bà. Đây là một cuộc đảo chính thể chế do chính người cộng sự của mình, phó tổng thống Michel Temer chủ mưu. Hiện ông này đang nắm chức quyền tổng thống, và ông vô hiệu hóa bà tổng thống thì ông này quyền tổng thống. Nếu bà ấy bị tuyên phạt, tức là bà Dilma bị Rousseff bị tuyên phạt thì sẽ bị truất phế. Chỉ ông Michel Temer sẽ nắm chức vụ tổng thống cho tới kỳ bầu cử mới vào năm 2018. Còn nếu được xử vô tội thì bà Dilma Rousseff sẽ trở lại ngay lập tức chức vụ tổng thống. Đây là kịch bản mà báo chí Brazil cho là khó có khả năng xảy ra. Cuộc bỏ phiếu hôm qua ở thượng viện với đại đa số ủng hộ xét xử phế truất đã làm suy yếu thêm vị thế của bà Dilma Rousseff. Thì đến tình hình Âu Châu thì cũng càng những là vất vả vì cái nạn di dân, mà tình hình dân chủ ở từng nước cũng đang bị trục trặc. Còn trên ngày hôm qua của đài AFP Pháp, nước Ý tổ chức trưng cầu dân Ý về hiến pháp vào tháng 11. Tòa phá án Ý ngày hôm qua 8 tháng 26 đã thừa nhận tính hợp lệ của khoảng 50.000 chữ ký đòi tổ chức trưng cầu dân Ý về các cải cách chính trị, trong đó có việc sửa đổi hiến pháp có hiệu lực từ năm 1948, bao gồm 139 điều khoản. Theo hãng Reuters, chính phủ Ý rất muốn thúc đẩy cải cách chính trị và bản thân Thủ tướng Matteo Renzi cam kết sẽ từ chức nếu người dân không ủng hộ dự án này trong cuộc trưng cầu dân Ý có thể sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới. Tâm điểm của dự án đó là chấm dứt chế độ lưỡng viện hoàn hảo. Cho đến lúc này Hạ viện và Thượng viện đều có các quyền như nhau. Nếu phe ủng hộ cải cách thắng thế trong cuộc trưng cầu dân Ý, thì chỉ có Hạ viện sẽ bỏ phiếu về tín nhiệm đối với chính phủ và đa số các đạo luật khác. Thượng viện sẽ chỉ còn 100 ghế thay vì 315 như hiện nay, và sẽ có nhiều quyền hành đối với các vùng hơn là các ở cấp quốc gia. Mục đích rõ ràng của dự án cải cách là bảo đảm có một sự ổn định chính trị hơn, đơn giản hóa đời sống chính trị và giảm bớt các chi phí. Theo Thủ tướng Matteo Renzi và Đảng Dân Chủ của ông, dự án cải cách đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Thế nhưng dự án lại không thuyết phục được cánh hữu phong trào năm sao và cánh tả cấp tiến cũng không hài lòng. Các phe này vận động chống lại cải cách chính trị và cho rằng Thượng viện sẽ không còn có vai trò gì nữa và không có gì bảo đảm là sẽ có những cắt giảm chi phí rõ rệt. Về phần dân ý, hơn 50% thừa nhận là họ không hề hiểu gì về dự án cải cách chính trị. Do vậy, cả hai phe chống và ủng hộ bắt đầu khởi động một chiến dịch thông tin giải thích. Bây giờ đến nước Đức. Nước Đức là nước vững vàng nhất của Liên Âu bây giờ. Bản tin ngày hôm nay của đài VOA. Đức sắp ban hành chính sách chống khủng bố mới. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière theo dự kiến sẽ công bố một số biện pháp mới nhằm ngăn chặn khủng bố sau khi nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công ở nước này hồi tháng trước. Những chính sách mới sẽ cho phép trục xuất những di dân bị xem là mối đe dọa cho an ninh công cộng, tăng tốc quá trình trục xuất những di dân bị kết án phạm tội hình sự và cho phép bác sĩ phá vỡ thỏa thuận giữ kín thông tin của bệnh nhân nếu họ cho rằng bệnh nhân có thể là một mối nguy vì có ý định thực hiện một vụ tấn công khủng bố. Truyền thông Đức cho hay ông de Maizière sẽ công bố những biện pháp mới vào ngày thứ Năm và muốn những kế hoạch này được thông qua trong khoảng thời gian lập pháp hiện thời. Những biện pháp bổ sung bao gồm áp đặt một lệnh cấm áo trùm bực khả. Đàn bà Hồi giáo nó có cái áo trùm đó, bịt mặt đó. Đàn ông thì có cái áo trùm đó. Bãi bỏ khả năng quốc mang quốc tịch kép, tức là không có quốc tịch kép nữa, và tăng cường sự hiện diện của cảnh sát trên những chuyến tàu lửa cũng như tại những ga tàu và sân bay. Trong một tin tức có liên quan, công tố viên của Đức cho biết họ đã tiến hành những vụ đột kích nhắm mục tiêu vào ba người bị tình nghi là những người ủng hộ nhà nước Hồi giáo hôm thứ Tư, nhưng không có ai bị bắt giữ. Họ nghi những người này đang làm cái công tác tuyển mộ dùm cho nhà nước Hồi giáo. Bây giờ châu Âu cũng đang trục trặc với Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ muốn vào Liên Âu mà cứ đòi những điều kiện như ăn vạ này kia, để đòi tiền này, đòi những cái điều kiện mà Liên Âu, châu Âu không chấp thuận. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Á, thì châu Âu không đàm phán gia nhập Liên Âu nếu Ankara thách Thổ Nhĩ Kỳ tái lập án tử hình. Phát biểu trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 7 tháng 8 tại Yenikapi, Istanbul, ông Erdogan là ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố nếu nhân dân muốn lập án tử hình thì các đảng phái phải tuân thủ mong muốn của người dân. Ông luôn luôn ông nhân dân ông hay hệt mấy anh nước cộng sản, cứ luôn luôn là đội lốt nhân dân để làm độc tài cái gì đó. Anh Erdogan này là anh eo qua eo lại từ cả mấy cả chục năm nay thì nước Thổ Nhĩ Kỳ đã nội chiến mà cũng không lật đổ được anh. Rồi thì cái phe mà gây nội chiến là phe Kurdish, 1/3 dân số của nước Thổ Nhĩ Kỳ, do áp lực quốc tế đã phải hòa hòa giải với anh và bầu anh, đưa anh đa số phiếu anh làm tổng thống cho tới bây giờ. Bây giờ Kurdish đi sang binh cái Kurdish ở bên Syria mà lại cứ bị anh Erdogan này anh tấn công ở trong nước. Thành ra là nước Mỹ và Liên Âu canh chừng anh này nhiều lần nữa, và anh bây giờ anh là canh cái cửa ngõ giữa cái di dân đó. Và Liên Âu đã phải anh thả để cho mọi dân qua cửa ngõ anh vào Liên Âu, và bây giờ Liên Âu phải thương lượng với anh ấy là nhận lại những người di dân về nước anh ấy mà bao nhiêu tỷ đô la mà anh cứ vòi lên vòi xuống mãi. Bây giờ chắc là vòi không được, bây giờ anh quay sang anh ấy bám vào kẻ đối nghịch với Liên Âu nhiều nhất là nước Nga. Và bây giờ anh đang bày ra cái vụ đảo chính hụt thì anh ấy làm rắc rối và sang Nga để anh ấy thay đổi chỗ dựa. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, ông là của anh ấy đó, là Bekir Bozdag cho biết từ sau vụ đảo chính hụt ngày 15 tháng 7 2016 đã có 26.000 người bị thẩm vấn và 16.000 người đã chính thức bị bắt giam và bị tạm giam. Ông Bozdag cho biết 6.000 nghi can khác vẫn đang bị giam giữ nhưng chưa bị buộc tội chính thức. Khoảng 7.700 người khác vẫn được tự do nhưng đang bị điều tra vì các liên can trong vụ đảo chính hụt. Ngày 9 tháng 8 2016, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmuş tuyên bố hơn 200 quân nhân và cảnh sát bị nghi ngờ tham gia vào vụ đảo chính ngày 15 tháng 7 2016, trong đó 9 vị tướng vẫn đang bị truy tìm, tức là nó trốn rồi. Đây, bản tin ngày hôm qua của Đài AFP nói rõ hơn về cái anh Thổ Nhĩ Kỳ này, với tựa đề là thất vọng về phương Tây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công du nước Nga. Hôm nay 9 tháng 8 2016, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan bắt đầu chuyến công du Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại St. Petersburg. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Erdogan kể từ sau vụ đảo chính không thành ngày 15 tháng 7. Từ tháng 11 2015, quan hệ giữa Moscow và Ankara trải qua sóng gió sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một tiêm kích Nga tàu bay đó. Sưởi ấm lại quan hệ với Bắc Nga là một thách thức ngoại giao đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang khó chịu và thất vọng về thái độ của Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Erdogan tới Nga vào lúc tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ đang căng thẳng. Điện Kremlin cho rằng chuyến công du này thể hiện tầm quan trọng chiến lược của Moscow đối với Ankara. Hai bên không thiếu những chủ đề thảo luận có thể đền bù cho Nga sau chiếc tiềm kích của Nga bị bắn hạ, nối lại quan hệ kinh tế, hợp tác năng lượng và đương nhiên là cả hồ sơ Syria gai góc mà hai nước không có cùng quan điểm. Tức là anh Erdogan nghe theo phe Mỹ. Cuộc gặp với Tổng thống Putin diễn ra đúng vào lúc nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm đồng minh. Sau vụ đảo chính không thành công, Erdogan cho rằng đã bị Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ bỏ rơi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh đồng nhiệm Nga đã ủng hộ ông một cách rõ ràng. Đấy, giờ đến tình hình Syria. Thì sau khi mà được Nga nhảy vào thì anh Assad của Syria mạnh mẽ lên và đàn áp cái phe gây nội chiến mà được Mỹ ủng hộ. Và bây giờ cái thành phố cuối cùng của phe nội chiến là thành phố Aleppo vẫn cả trong tay cái phe nội chiến với anh Assad. Và Aleppo bị bao vây và dân chúng ở trong vòng vây đó rất coi như là đang sống trong địa ngục. Bản tin của đài VOA hôm nay có tựa đề là các bác sĩ mô tả thảm cảnh nhân đạo ở thành phố Aleppo, Syria. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp cho thành phố Aleppo của Syria, nơi mà cơ sở hạ tầng bị tàn phá tan hoang vì bạo lực. Các nhân viên y tế hôm thứ Hai kể với những nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc rằng thành phố lớn nhất của Syria đã trở thành một địa ngục. Bác sĩ Zahir Shalul thuộc Hội Y khoa Syria Mỹ ở thành phố Chicago nói với các thành viên của Hội đồng Bảo an rằng trẻ em ở Aleppo không có sữa, bác sĩ thiếu hụt nghiêm trọng thuốc men, máu chỉ để khâu vết thương và máy thở, và người dân thì không có bánh mì, không có thịt hoặc khí đốt. Qua một đoạn video thu sẵn với tiếng pháo kích và tiếng súng liên tiếp làm nền, một đại diện của lực lượng dân phòng có tên là Mũ Bảo hộ Trắng Syria, ông Khaled Hara, kể về 250 người đã thiệt mạng trong tháng qua ở Aleppo và việc nhóm dân phòng của ông đã bị nhắm tấn công khi tìm cách cứu giúp những nạn nhân bị thương. Ông nói sự im lặng của quốc tế về cuộc vây hãm Aleppo là đáng hổ thẹn. Bác sĩ Salun nói với những thành viên của Hội đồng Bảo an rằng nghị quyết của Hội đồng cho phép viện trợ nhân đạo xuyên biên giới đã có tác dụng. Đây là một trong những lý do mà Aleppo vẫn còn sống còn, ông nói. Tuy nhiên, bác sĩ Salud cảnh báo rằng sáng kiến hành lang nhân đạo của Nga để sơ tán dân sẽ khó thi hành hơn. 400 thường dân và 90 phiến quân đã rời thành phố thông qua hành lang này. Tôi nhắc lại rằng, sau đệ nhị thế chiến tiêu diệt được Hitler rồi, đồng minh Tây Phương đã rước Nga và Tàu vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với hai phiếu phủ quyết. Tất cả những cái rắc rối của thế giới hiện nay là vướng phải hai cái phiếu phủ quyết. Cái tình hình Syria cũng thế. Khi mà người dân nổi lên chống cái nhà độc tài Assad về cái tội là diệt chủng, diệt trả phản nhân loại, là dùng vũ khí hóa học đó, đã bị phiếu phủ quyết của veto của Nga và Tàu mà bây giờ cho nên nội chiến cho đến bây giờ. Bây giờ tình hình của bên Pakistan, Pakistan là cái thời mà chiến tranh lạnh, thế giới chỉ là hai phe đó. Mà Nga với Tàu cộng cùng là cộng sản với nhau, nó chống đối địch với nhau. Thì anh, cái nửa nước mà Ấn Độ ngày xưa mà được độc lập cho nó, tách ra Hồi giáo, như Phật giáo với lại Bà La Môn giáo là lung tung thiên hết. Thì anh Pakistan này sẽ thành một nước Hồi giáo và kết đồng minh với Tàu cộng, trong khi anh Ấn Độ gốc là kết đồng minh với Nga. Bây giờ anh Pakistan cũng có vũ khí nguyên tử do Tàu bơm cho, anh Ấn Độ cũng có vũ khí nguyên tử do Nga biển Liên Xô bơm cho, và bây giờ cả hai anh vẫn còn nhìn với nhau. Và tình hình ở Afghanistan là có cái bọn khủng bố là Taliban mà nó cứ dựa lưng vào nước Pakistan, và làm cho cái cuộc chiến khủng chống khủng bố ở cái vùng này loạn cả gà. Chúng ta nhớ rằng Bin Laden sau khi nó đánh bom, đánh rồng tàu ai, làm sập hai cái tòa tháp đôi của nước Mỹ, thì nó trốn ở Pakistan. Và biệt kích của dưới thời ông Obama đã đột kích vào Pakistan và thủ tiêu được cái thằng này trên lãnh thổ Pakistan, mà anh ta thấy những cái chối này không phải chữa chậm. Bây giờ anh Pakistan bị Taliban nó đánh bom. Bản tin ngày hôm nay của đài AVOA, hàng chục người chết trong vụ đánh bom bệnh viện ở Pakistan. Đây là bệnh viện ở thành phố Quetta thuộc vùng Tây Nam Pakistan, giết chết ít nhất 70 người và làm bị thương 112 người khác. Hầu hết những nạn nhân trong vụ đánh bom là luật sư, hả? Là vì có một vụ đánh bom chết luật sư, và đám luật sư này đến để mà về cái vụ đó thì lại bị nó đánh bom chết và chết theo. Là những nhà báo và những chuyên viên quay phim cho đài truyền hình tường trình về cuộc phản đối của các luật sư cũng nằm trong số những người thiệt mạng và bị thương. Một phe ly khai của nhóm cực đoan Taliban ở Pakistan có tên là Jamaat-ul-Ahrar đã nhận trách nhiệm về cả hai vụ sát hại chủ tịch hiệp hội luật sư và vụ đánh bom chết người sau đó. Jamaat-ul-Ahrar là viết tắt là JUA, tuyên bố nhận trách nhiệm của JUA không được kiểm chứng độc lập. Nhóm nhà nước Hồi giáo sau đó cũng tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom bệnh viện. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án vụ tấn công hôm thứ Hai ở Quetta bằng những ngôn ngữ mạnh mẽ nhất. Tại Liên Hiệp Quốc, một tuyên bố của Tổng thư ký Ban Ki-moon nói, nhắm mục tiêu vào những người thương tiếc tại một bệnh viện dân sự khiến vụ tấn công đặc biệt đáng ghê sợ. Quetta là thủ phủ của tỉnh Baluchistan, nơi mà thành phần ly khai thuộc sắc tộc Baloch và các phần tử cực đoan tôn giáo thường xuyên thực hiện những vụ tấn công kiểu này. Thế nhưng cái vùng xa xôi như thế, chúng ta lần lần chúng ta về Á Châu Thái Bình Dương. Bây giờ nước Miến Điện sau khi dân chủ hóa thì có cái nhu cầu là hòa hợp và giải dân tộc, là kêu gọi những cái nhóm cầm vũ khí, những nhóm sắc tộc mà cầm vũ khí đòi tự trị bấy lâu, và tiến trình này đang tiến hành một cách khả quan. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do Miến Điện Hội nghị Hòa Bình Hòa Giải Dân tộc sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 8. Hội nghị Hòa Bình Hòa Giải giữa Chính phủ và các lực lượng dân quân thiểu số sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Tin được bà Cố Vấn kiêm Ngoại trưởng Sukiyai thông báo trên trang mạng xã hội, viết thêm rằng hy vọng hội nghị kéo dài 5 ngày tổ chức tại thủ đô Naypyidaw sẽ chấm dứt những cuộc giao tranh kéo dài cả nửa thế kỷ giữa quân đội Miến và các lực lượng dân quân thiểu số đòi tự trị. Theo tin tức Đài Á Châu Tự Do ghi nhận, được hồi khuya hôm qua 8 tháng 8 cho biết, trước khi thông báo về hội nghị hòa giải, bà Sukiyai đã gặp tư lệnh quân đội Miến là tướng Min Aung Hlaing. Chưa rõ quân đội có gửi đại diện tham dự hội nghị hay không. Theo quân đội thì cứ đàn áp, còn bà Sukiyai thì chủ trương hòa hợp hòa giải. Bây giờ đến Malaysia thì ông Tổng Thủ tướng Malaysia đang bị tố cáo tham nhũng, và phe đối lập thì bị loại ra ngoài, nhưng bây giờ họ nộp đơn xin lập đảng, lại lập lại đảng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Malaysia Đảng Nhân Dân Thống Nhất đệ đơn thành lập. Bây giờ trong cái hình có cựu phó thủ tướng Malaysia là ông Muhyiddin Yassin cầm hồ sơ nộp để thành lập một đảng chính trị mới ở Kuala Lumpur vào ngày 9 tháng 8 năm 2016. Một đối thủ chính trị của thủ tướng đương nhiệm là ông Najib Razak, và cái ông đối thủ là ông Muhyiddin Yassin vừa đệ đơn thành lập một đảng mới là Đảng Nhân Dân Thống Nhất Malaysia. Và có thể là cựu thủ tướng Malaysia là ông Mahathir Mohamad, cái ông này thì tôi biết, cái ngày tôi còn làm báo rồi tôi đã để ý cái ông này. Ông Mahathir, ông thân tàu cộng, ông Mahathir Mohamad sẽ đứng ra làm chủ tịch đảng. Cả hai ông Yassin và Mahathir đều từng là thành viên của đảng cầm quyền, hiện nay là đảng Tổ chức Dân tộc Thống nhất Malaysia. Nhưng cả hai ông đều rời bỏ đảng này sau vụ bê bối về tài chính có liên quan đến thủ tướng Razak, khi ông này nhận một món tiền lên đến gần 700 triệu đô la Mỹ từ một quốc gia Ả Rập vùng Trung Đông. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã khởi tố một vụ lấy cắp tiền từ ngân hàng của ông Razak để mua nhà cửa và tranh quỹ, tức là tranh hiếm quý đó, tại Mỹ. Phía Hoa Kỳ gọi kẻ tình nghi trong vụ án này là viên chức số 1 của Malaysia. Điều này làm mọi người nghĩ ngay đến ông Razak. Cho đến nay, Thủ tướng Malaysia phủ nhận tất cả những cáo buộc chống lại ông, nói rằng ông không làm gì sai trái cả. Bây giờ đến Thái Lan, chúng ta nhớ rằng phe áo đỏ và phe áo vàng biểu tình làm tê liệt chế độ, vì quân đội phải đảo chính. Và bây giờ quân đội bị áp lực phải dân chủ hóa, viết trong bản hiến pháp về dân chủ hóa và đưa cái bản hiến pháp ra dân cầu dân ý, mà dư luận trong nước Thái Lan cũng như ở ngoài thì chê cái bản hiến pháp mới này là còn duy trì cái vai trò ưu thắng của quân đội hay Thái Lan này. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFP trưng cầu hiến pháp Thái Lan một thảm họa chính trị đó. Báo Le Monde đăng bài là, có tựa đề là Sự Thụt Lùi, giải thích vì sao cuộc dân cầu dân ý nói trên là một thảm họa chính trị. Cuộc dân cầu dân ý dường như không mở ra triển vọng cho việc chấm dứt giai đoạn bất ổn sau khi quân đội đảo chính. Theo quan điểm của tập đoàn quân sự cầm quyền và những người ủng hộ thì nền dân chủ cuối cùng cũng chỉ là phục vụ cho việc bầu lên những kẻ tham nhũng và những người xấu như kiểu ông Thaksin. Theo hiến pháp vừa được đa số cử tri Thái Lan ủng hộ, chính phủ mới được cử tri lựa chọn sẽ không có nhiều quyền hạn và liên tục phải đối mặt với nguy cơ bị giải tán. Tức là cái bản hiến pháp này nó duy trì cái quyền bổ nhiệm thượng viện của quân đội, chứ không những người đại diện của quân đội không bị đem ra bầu. Thế mà
Xã luận của Lê Mông kết luận với nhận định hiến pháp mới do tập đoàn quân sự áp đặt, một bước thụt lùi của nền dân chủ Thái Lan, càng trở nên đáng ngại hơn khi nó không giải quyết được ba vấn đề chính đang kìm hãm tương lai của đất nước. Đó là một nhà nước dựa vào một nhà vua được thần thánh hóa, dựa vào vai trò của quân đội và những toan tính của tầng lớp thượng lưu trong một quốc gia đang trở nên bất ổn và nghèo hơn. Cũng trong hồ sơ này, Lê Mông được có bài Bangkok, một hiến pháp phục vụ cho giới quân sự, chỉ ra rằng cho dù có đến 62% cử tri đồng ý với bản hiến pháp mới, nhưng theo một chuyên gia ở các vùng nông thôn, nhiều người bỏ phiếu thuận cũng chỉ vì mong muốn cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên thực tế là cũng đã có gần 40% cử tri phản đối bản hiến pháp. Cho dù trước đó những người tuyên truyền chống hiến pháp của tập đoàn quân sự đã bị chính quyền truy bức, bịt miệng, trước khi bắt bỏ tù nữa. Nên cái dịp này thì báo truyền thông RFI của Pháp cũng nói đến cái thái độ dân chủ và vì dân của ông vua Nhật, với tựa đề là vua Nhật dân chủ hóa vai trò hoàng đế. Hoàng đế Nhật thường thường là chỉ có khi chết thì con là thái tử mới lên ngôi. Bây giờ ông ấy viện cớ tuổi già, ông ấy thoái vị trước và ông nhường ngôi cho con trước khi chết. Báo Liberation của Pháp có bài phân tích về những nỗ lực rất đáng ghi nhận của vua Nhật Bản nhằm dân chủ hóa vai trò của hoàng đế. Cái bài đó tựa đề là Hoàng đế Akihito chuẩn bị cho thời kỳ hoàng hôn của chính mình. Và báo Liberation cho biết tuyên bố muốn thoái vị của Hoàng đế Akihito khiến cho nhiều người dân Nhật xúc động. Hoàng đế Nhật là một người kín đáo, ít khi xuất hiện trên trang nhất các báo. Các cử chỉ của ông được một học giả Mỹ chuyên về Nhật Bản là ông Donald Keen đánh giá là đã thể hiện cho một nước Nhật dân chủ và hòa bình. Sau thảm họa Fukushima, Hoàng đế Akihito cùng Hoàng hậu đã đến quỳ bên các nạn nhân, nghĩa là cái thiên tai đó, động đất đó, chết và bao nhiêu người, ngàn người, thì ông vua và hoàng hậu đến quỳ bên các nạn nhân. Điều không thể tưởng tượng nổi với các hoàng đế Nhật tiền bối. Hoàng đế Nhật cũng nhiều lần thừa nhận những đau khổ do quân đội Nhật gây ra trong Thế chiến II. Và ngay hồi năm ngoái, ông đã một lần nữa bày tỏ nỗi hối hận sâu sắc đối với quá khứ quân phiệt của nước Nhật Bản. Đề nghị thảo luận về khả năng thoái vị cũng là một cử chỉ cho thấy hoàng đế là một người bình thường trong ngoặc kép, một người bình thường trong ngoặc kép. Ông tự xếp mình vào nhóm những người cao tuổi, kêu gọi mọi người thông cảm về những bất lực mà ông có thể có sẽ gặp phải khi đảm đương nhiệm vụ. Bài báo kết luận với đề nghị thoái vị, hoàng đế Akihito đã đặt chính phủ vào một tình thế gần như là bắt buộc phải xem xét lại luật về hệ thống quân chủ của nước Nhật Bản. Bravo. Xong vua Nhật thì như thế. Và thái độ Nhật trước sự hung hăng của Tàu Tổng là rõ rệt. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Tokyo phản đối Bắc Kinh cho tàu xâm nhập lãnh hải Nhật. Mới đây thì Nhật cử một người phụ nữ coi như là đàn bà chép của nước Nhật là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và ngay lập tức là bà tỏ thái độ cứng rắn. Trong một động thái ngoại giao càng lúc càng kiên quyết, Nhật Bản vào hôm nay 9/8/2016 lại triệu tập đại sứ Trung Quốc ở Tokyo lên Bộ Ngoại giao để phản đối việc Bắc Kinh liên tiếp cho tàu hải cảnh tiến vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông. Tokyo đã yêu cầu Bắc Kinh cho rút ngay lập tức đội tàu của mình ra khỏi khu vực để giảm bớt căng thẳng. Đây là lần thứ hai trong không đầy một tuần mà đại sứ Trung Quốc tại Tokyo bị triệu mời lên Bộ Ngoại giao Nhật để nghe phản đối hôm thứ Sáu, mùng 5/8 là cấp thứ trưởng, còn hôm nay là cấp bộ trưởng. Từ tuần trước tôi đã bình luận rằng sau khi bị tòa trọng tài quốc tế lên án cái vụ lưỡi bò ở Biển Đông thì anh Tập Cận Bình lâm vào cái tình trạng
là anh giải quyết thế nào về cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà anh khều lên từ cả trong nước. Anh cho một biểu tình phản đối Mỹ, Bắc Đô No rồi, vân vân. Bây giờ anh chuyển cái dư luận sang phía khác bằng anh gây rối ở biên giới tàu với Ấn Độ. Anh đem xe tăng cả bò đến hù bị diễu qua bên ngoài, rồi bây giờ anh lại quay về Hội Hoa Đông để làm lu mờ cái việc mà anh bị lên án ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida lần này đã xác định lại với đại sứ Trung Quốc rằng môi trường quan hệ Nhật-Trung đang xấu đi đáng kể, và Tokyo không thể chấp nhận việc Trung Quốc có những hành động đơn phương gây căng thẳng. Nhật Bản cho rằng Trung Quốc phải cho rút tàu của mình ra khỏi khu vực để giảm nhiệt căng thẳng. Và anh tàu đấy đáp lại rằng anh ấy chỉ diễu qua riêng ngoài trên hải phận của anh ấy, anh ấy đâu về. Anh đổ cho anh Nhật là làm ra căng thẳng chứ không phải là anh ấy tàu là cộng sản, tàu cũng như cộng sản ở Việt Nam là chuyên môn là vừa đánh cướp, vừa lá lặng. Và anh hô hàn rằng chiến tranh nhân dân trên biển thì tức là anh cho các tàu cá của anh được võ trang và anh đi là xâm lấn các cái bờ hải đánh cá của những nước bên cạnh. Bị Tokyo phản đối, đại sứ Trung Quốc vẫn tiếp tục làm ngơ với luận điệu truyền thống rằng quần đảo xem các quốc đế vừa thuộc chủ quyền của Trung Quốc và việc tàu Trung Quốc hoạt động trong khu vực là điều tự nhiên. Thậm chí vị đại sứ này còn cho rằng tàu hải cảnh của Trung Quốc được điều đến nơi để bảo đảm sao cho hoạt động gia tăng của ngư dân Trung Quốc không làm cho tình hình phức tạp thêm. Anh làm cho tình hình phức tạp thêm, anh bảo anh là để đối phó với anh kia làm, anh Nhật làm tình hình phức tạp chứ không phải anh tàu là chuyên môn như vậy. Bây giờ chúng ta đã thấy rằng anh tàu phá vòng vây, anh đã mua rồi, anh Campuchia rồi. Và anh Campuchia là anh Hun Sen này, trước kia là con gà ở trong túi của anh Việt Nam Cộng sản chui ra. Bây giờ anh theo tàu và anh đặt vấn đề với anh Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Campuchia yêu cầu Việt Nam ngưng xây dựng tiền đồn tại khu vực biên giới tranh chấp. Chứ đấy tranh chấp ở đâu là một tiền đồn mà Phnom Penh và cho là Hà Nội xây lên tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai phía. Tờ Cambodian Daily trích dẫn phát biểu của ông Va Kim Hong, chủ tịch ban biên giới chung, vào hôm qua rằng kháng thư đã được đưa ra sau khi nhận được báo cáo từ tỉnh Ratanakiri. Bộ Ngoại giao Campuchia cũng đã công hàm yêu cầu phía Việt Nam ngưng việc xây dựng. Tuy nhiên, cũng theo tờ báo thì ông Kim Hong từ chối không bình luận gì thêm và đề nghị liên hệ với Bộ Ngoại giao để có thêm thông tin. Cambodia Daily không thể liên lạc với các nhân viên Chum Chonri của Bộ Ngoại giao để tìm hiểu về vụ việc này. Chúng ta thấy rằng trong khi nước Mỹ bận rộn về cuộc bầu cử với lãnh đạo mới, thì anh Tàu, cái nỗ lực phá vòng vây của anh Tàu tỏ ra có hệ quả, và nhiều nhà bình luận gia người Việt Nam ở đây đã báo đã lên án này: ô, Mỹ thua rồi. Và đây là những cái tin tức mà làm cho các bình luận gia của chúng ta ở đây nói Mỹ thua rồi. Đây là một tin của về Bắc Triều Tiên, bản tin ngày hôm nay của Đài RT: Hội đồng Bảo an thất bại trong việc lên án Bắc Triều Tiên. Là lên án Bắc Triều Tiên về cái vụ nó thử hỏa tiễn thì lập tức sư phụ của nó là anh Tàu Cộng lên án rằng tại vì anh đem cái hỏa tiễn tháp sang Nam Triều Tiên nó bắn lên thì đúng rồi, và vì thế cho nên Hội đồng Bảo an đã thất bại trong việc lên án Bắc Triều Tiên là bởi vì có cái phiếu phủ quyết anh Tàu. Đấy, anh Tàu đang phá vây từng vụ một như vậy. Và bây giờ lại lập trường trao đảo của Philippines nữa, khiến cho nhiều nhà bình luận nói là Mỹ thua rồi đó. Bản tin ngày hôm nay: Philippines sẽ kiểm tra chặt chẽ công dân Việt Nam nhập cư. Đây là cái nạn anh Việt Nam Cộng sản, cái nạn bán nước thì đã rõ ràng rồi, bây giờ bị khui ra cái nạn buôn dân. Anh tổ chức cho xuất khẩu lao động
mà anh chọn về nhiều khi anh làm bất hợp pháp và anh làm cho những nước mà nhận cái xuất khẩu lao động của anh vất vả. Bây giờ anh Philippines anh có thái độ. Cơ quan di trú Philippines ban hành lệnh kiểm tra chặt chẽ công dân Việt Nam nhập cư Philippines sau khi có phát hiện một đường dây tuyển người đưa sang làm việc bất hợp pháp tại Philippines để buôn dân ấy, bán nước ấy, buôn dân. Bây giờ rõ ràng lần lượt sẽ lộ thêm cái buôn dân này. Xuất khẩu lao động là gì? Là buôn nô lệ chứ còn gì nữa. Báo mạng Inquirer của Philippines loan tin ngày hôm qua 19 tháng 8, theo đó phát ngôn nhân của cơ quan di trú Philippines cho biết lệnh được người đứng đầu cơ quan này ký ban hành sau khi gần 80 công dân Việt Nam ở qua hạn tại Philippines thú nhận là họ được tuyển sang nước này lao động. Có trở lao động đấy. Trưởng cơ quan di trú Philippines lệnh cho nhân viên tại phi trường, bây giờ không có xuất khẩu lao động gì cả, cứ công dân của nước Việt Nam dưới quyền cộng sản sang Philippines là từ chối nhập cảnh đối với những công dân Việt Nam không giải thích thỏa đáng mục tiêu nhập cảnh nước này. Anh sang Philippines làm gì? Anh nói đi. Mà thấy mơ hồ đuổi về. Tin nói số công nhân Việt Nam sang Philippines làm những công việc sang xuất khẩu lao động, bán nô lệ, làm những việc gì? Giúp việc nhà, tức là ở đó đó. Bán hàng rong, khuân vác, thợ mộc hay những công việc chân tay khác. Đấy, trong nước thiếu gì giờ anh không tạo ra được công ăn việc làm mà anh không nuôi nổi dân, anh xuất khẩu lao động bán nó lại đi. Tôi đã nói trong nhiều bài bình luận trước rằng tàu cộng nó chủ trương cái đó, nghèo quá xuất khẩu lao động cũng là di dân bớt chống trải cái dân Việt Nam đi, giàu quá là sợ ăn không nổi những cái của vơ vét cũng di dân nó để cho đi, và môi trường độc các thứ dân chết dân nghèo dân bỏ nước ra đi thì nước Việt Nam chống ra thì nó di dân nó sang. Đấy là cái mưu đồ truyền thống của nước tàu từ xưa đến nay chứ không phải bây giờ. Tàu cộng sản cũng như tàu không cộng sản đều như thế cả, tất cả các nước nào mà có biên giới chung với anh tàu đều bị cái nạn đó hết. Bây giờ đến anh Philippines bắt đầu lạng quạng. Ở trên ngày hôm nay của đài RFI Pháp, tổng thống Philippines nói tục gây sự cố ngoại giao với Mỹ. Anh này thì anh ấy nổi tiếng với anh nói thô tục rồi, mà trong một cái trong khi anh vận động tranh cử anh đã lên tiếng, anh dùng tiếng Tagalog là tiếng bản xứ của anh vận động tranh cử. Và anh đã gọi ông đại sứ của Mỹ tại Philippines là Philip Gonbert bằng cái từ ngữ rất là thô tục. Anh tiếng Mỹ thì giống như là một kẻ đồng tính hay là con của một con điếm, nhưng mà về tiếng Tagalog thì nó là đồ phê đê và đồ chó đẻ. Thậm chí Đức Giáo Hoàng cũng bị anh này cái gọi là con của một con điếm, vì công giáo ông lại bị anh này lên án là đã cho gây nên tình trạng kẹt xe khủng khiếp tại Manila khi ghé thăm thủ đô Philippines. Đấy, anh nói lao lêu như thế đó. Bị chỉ trích là lúc anh nói anh ta bày bạ đó. Anh Duterte lúc đó đã đe dọa là nếu đắc cử ông sẽ cắt đứt quan hệ với Washington và Canberra. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai, 8 tháng 8 xác nhận đã triệu mời đại diện sứ quán Philippines tại Washington, ông Patrick Chuachoto, với mục đích tìm hiểu tại sao đã có một tuyên bố như vậy. Nhưng mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay cũng xác nhận việc triệu mời, nhưng cho rằng mục tiêu của cuộc gặp là bàn về quan hệ Philippines-Mỹ trên mọi phương diện, chứ không phải về cái câu chỉ tục đó. Bây giờ, không lấy gì làm tạ, lại có những bước đi về phía tàu, trái với ý định của Mỹ. Anh cử một anh cựu tổng thống Philippines mà cái anh kia cựu tổng thống Philippines, anh Ramos này, cái thời anh còn làm tổng thống, báo Việt Nam hải ngoại của tôi đã chỉ trích anh rất nhiều. Anh bị tàu mua đứt từ cái thời đó rồi. Bây giờ anh ấy được anh chỉ tục này cử sang tàu để mở đường phá băng, tức là phá những cái băng giá từ trước đến nay làm ấm lại. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, cựu tổng thống Philippines đi Hoa Kỳ, tàu Mỹ vào đi ra điều câu giờ vào Trung Quốc. Fidel Ramos, cựu lãnh đạo Philippines hôm thứ ba nói ông sẽ gặp gỡ những người có liên hệ với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến đi Hồng Kông. Đi Hồng Kông, HK là ca là Hồng Kông nhưng mà đi Hoa Kỳ. Mục đích theo tháng tin AP làm nhằm tìm cách cải thiện quan hệ đang đóng băng giữa Manila và Bắc Kinh do những tranh chấp tại Biển Đông. Tổng thống Duterte của Philippines đã chỉ định ông Ramos lập đặc phái viên nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán với Bắc Kinh sau khi tòa trọng tài thường trực PCA tại The Hague hồi trung tuần tháng 7 bác bỏ các yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông trong vụ kiện do Philippines đệ đơn hồi 2013. Tôi nhớ rằng cái anh Ramos này là cái anh ấy, anh đuổi Mỹ ra khỏi những căn cứ mà thời ông Mark xây để cho Mỹ cái căn cứ, lập căn cứ quân sự ở bên Philippines. Ông Ramos năm nay 88 tuổi, là tổng thống Philippines từ 1992 đến 1998. Hồi 1995 khi Trung Quốc chiếm giữ đá Vành Khăn thì Philippines đã phản đối kịch liệt. Trong bối cảnh đó, chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã đi thăm Manila vào năm 1996, và trong một khoảnh khắc đáng nhớ, hai lãnh đạo đã cùng nhảy và hát các bài hát của phương Tây, trong đó có bài Love Me Tender của Elvis Presley khi đang đi thăm vịnh Manila, giúp làm giảm nhiệt sự căng thẳng trong quan hệ của hai nước. Trong khi đó thì nước Mỹ cũng lại có một cử chỉ hạ nhiệt, là tàu khu trục Mỹ cập cảng Thanh Đảo của tàu cộng. Chuyến thăm cái tàu khải cảng này hôm 8 tháng 8 cũng là chuyến thăm đầu tiên của một chiến hạm Mỹ đến Trung Quốc kể từ khi Bắc Kinh có phản ứng giận dữ đối với phán quyết của tòa trọng tài PCA. Ghé thăm quân cảng Thanh Đảo là căn cứ của hạm đội hải quân phía Bắc của Trung Quốc, chiến hạm USS Benford tham gia tập diễn tập về báo hiệu trên biển với hải quân Trung Quốc. Chỉ huy Justin Hart nói cuộc viếng thăm có mục đích thiết lập mối quan hệ với hải quân Trung Quốc, nhưng không trả lời câu hỏi về tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Thay vào đó nói đây là vấn đề của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương ở Hawaii. Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Mỹ, Nhật và Úc liên kết và cảnh cáo tàu ở Biển Đông. Thì anh Vương Nghị anh đã lên án rằng Mỹ, Nhật và Úc đang có những hành động thêm dầu vào lửa khiến cho tình hình khu vực ngày càng căng thẳng, ám chỉ đến thông cáo chung của các nước này kêu gọi Trung Quốc không được tiến hành xây dựng các cảng quân sự hoặc tiếp tục công bố chủ quyền tại vùng biển đang tranh chấp. Trong khi đó, không quân Trung Quốc ra thông cáo cuối tuần nói tiến hành tuần tra tại các khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông nhằm cải thiện khả năng không chiến khi có chiến tranh. Bây giờ đến những cái thông tin có tính cách diễu võ dương ngoài, thật hư hư thì chưa biết, nhưng mà các bên đều diễu võ dương ngoài hết. Anh Tàu ấy là công bố ra những cái chứng tỏ anh muốn xác lập chủ quyền của anh nhà những vùng nào. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Trung Quốc lập phòng thí nghiệm tài nguyên Biển Đông. Trang thông tin mạng Asia One hôm nay 9 tháng 8 năm 2016 dẫn lời một quan chức tỉnh Hải Nam Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ mở một phòng thí nghiệm tại tỉnh Hải Nam vào tháng 11 năm 2016 để tập trung nghiên cứu việc khai thác nguồn tài nguyên của Biển Đông. Phòng thí nghiệm quan trọng này là một công trình trọng điểm nhà nước được thành lập trên ý tưởng của Cục Khoa học và Công nghệ Hải Nam và Đại học Hải Nam. Mục đích hoạt động của cơ sở này là nghiên cứu khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên trong vùng Biển Đông. Ông Trần Ủng Quân, Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm cho biết sẽ có khoảng 40 nhà nghiên cứu làm việc tại phòng thí nghiệm. Nhưng trước tiên chúng tôi sẽ tuyển 24 nhà nghiên cứu từ các trường đại học và sau đó sẽ tuyển thêm các tài năng ở trong và ngoài nước. Và cái kế hoạch này chỉ sẽ tiêu tốn mỗi năm 10 triệu nhân dân tệ, tức là 1,5 triệu đô la Mỹ.
Một giáo sư về sinh học biển của phòng thí nghiệm cho biết cơ sở nghiên cứu Kumar này sẽ tác động tích cực đến việc bảo đảm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, vì chỉ khi chúng tôi biết rõ hơn về vùng Biển Đông thì chúng tôi mới có thể bảo vệ tốt hơn quyền lợi của dân tộc. Kể cả lại giữa bó giữa ngoài nữa, bản tin ngày hôm qua của đài RFIFA: không quân Trung Quốc tuần tra Trường Sa để dọa Mỹ và Philippines. Anh chụp hình anh đang báo đây, không biết là có thật hay không, mà hệ thống của Mỹ không thấy ghi, vệ tinh của mình chưa thấy Mỹ nói gì cả. Không quân Trung Quốc ngày càng diễu võ dương ngoài trên khu vực quần đảo Trường Sa với các phi vụ được gọi là tuần tra tác chiến. Theo các nhà quan sát, các động thái của Bắc Kinh vừa nhắm khẳng định lập trường phủ nhận phán quyết của tòa trọng tài thường trực bất lợi cho Trung Quốc, vừa nhằm răn đe Mỹ và Philippines, bị cho là hai nước chủ mưu trong việc khiến Trung Quốc bị mất mặt tại tòa trọng tài La Hay. Mục tiêu phô trương uy lực để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là tại các khu vực như Trường Sa hay bãi cạn Scarborough trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trên Biển Đông, đã thể hiện rõ trong các tuyên bố hôm 6 tháng 8 vừa qua của phát ngôn viên không quân của Trung Quốc. Và tiết lộ rằng thì không quân Trung Quốc đã tung oanh tạc cơ và chiến đấu cơ xung quanh Biển Đông để tiến hành những bài tập tuần tra tác chiến trên không để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi trên biển của đất nước. Thông báo kể trên đã nối tiếp theo một hành động thị uy khác là cho oanh tạc cơ chiến lược H-6K có khả năng mang bom nguyên tử đến hoạt động trong ở vùng Biển Đông, bay ngang qua bãi cạn Scarborough rồi cho chụp hình đăng báo. Thế chụp hình đăng báo, bay đó theo chụp hình đăng báo, dẫu dẫu quá đi qua. Và Bắc Kinh phủ nhận hoàn toàn phán quyết quốc tế về Biển Đông của Tòa La Hay đó, trong đó có đề cập cụ thể đến cả Trường Sa lẫn Scarborough. Bắc Kinh cũng muốn thăm dò thò phản ứng của Mỹ, đồng thời đe dọa Philippines. Và Bắc Kinh liên tục quảng bá cho các phi vụ tuần tra trên Biển Đông. Và dư luận đang chờ xem là Mỹ tìm cách tránh các hiểm họa va chạm trên không như thế nào. Đặc biệt trong bối cảnh phi công Trung Quốc nổi tiếng là thiếu chuyên nghiệp, nó bay sát đó là hai bay đụng đấy. Thế tôi nghĩ rằng đã đụng một lần rồi và anh dớt thì chết luôn, còn tàu bay Mỹ nó chỉ tổn hại và nó hạ cánh được. Bây giờ lại nó làm một cái nhà chứa máy bay ở cái đảo mà nó xây dựng đảo nhân tạo, nó chụp hình là để cho vệ tinh của Mỹ thấy. Cái nhà này ghê quá, chứa máy bay lớn lắm. Bản tin ngày 9 tháng 8 2016: vệ tinh phát hiện nhà chứa máy bay Bắc Kinh xây ở Trường Sa. Hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa cho thấy là Trung Quốc đã xây một số công trình được cho là nhà chứa máy bay trên 3 hòn đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa. Theo các bức ảnh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington tiết lộ hôm qua, 8 tháng 8 2016, các cơ sở này đủ lớn để chứa bất kỳ loại chiến đấu cơ Trung Quốc nào hiện nay. Bây giờ là nó ở đâu? Ở đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khảnh. Trong phần phân tích kèm theo các bức ảnh vệ tinh, Trung tâm CSIS ghi nhận, chúng ta nhớ rằng Trung tâm CSIS này đã nhận tiền thuê mướn lobby nước Mỹ $500 triệu để đưa đến cái vụ mà Mỹ bãi bỏ vũ khí sát thương. Và bây giờ cái trung tâm này là ghi nhận tàu nó ghê quá. Ngoài sự kiện chiếc máy bay vận tải quân sự ghé đá chữ thập một cách chớp nhoáng vào đầu năm 2016, không có bằng chứng cho thấy là Bắc Kinh đã triển khai phi cơ quân sự trên các tiền đồn của họ. Thế nhưng tốc độ xây dựng nhanh chóng các nhà chứa máy bay xây dựng nhanh chóng nhà chứa máy bay trên ba thực thể này chứng tỏ rằng tình hình có thể thay đổi. Ghê quá. Và hình vệ tinh cho thấy rằng những cái nhà đó được gia cố và bọc thép với độ dày lớn hơn bất kỳ công trình nào dùng cho mục tiêu dân sự. Theo hãng tin Anh Reuters, anh Reuters này hay tung tin bố láo lát nữa, những cái tin về Việt Cộng cũng anh đã bị đánh cánh. Anh Reuters này, Theo tin Reuters, cả Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước mắt chưa thấy trả lời yêu cầu bình luận về những bức ảnh vệ tinh. Nếu mà nguy hiểm thì Mỹ lên tiếng ngay, chả thèm nói mà anh này cứ oang oang lên. Mỹ cùng nhiều nước khác thường xuyên khuyến cáo Trung Quốc là không nên quân sự hóa các thực thể mà Bắc Kinh chiếm đóng ở Biển Đông. Trung Quốc luôn luôn lớn tiếng cho rằng họ không quân sự hóa Biển Đông và các công trình xây dựng trên các đảo nhân tạo chủ yếu nhằm mục tiêu dân sự. Chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9 2015 cũng từng cam kết với Tổng thống Mỹ Barack Obama là không quân sự hóa Biển Đông. Thực tế cho thấy đó chỉ là một lời hứa suông. Nó hứa mà nó không làm được là gì? Nó phải diễu võ dương oai như thế để thỏa mãn cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà nó khều lên ở trong nước. Bây giờ anh chết chẹt mà cái dân tộc cực đoan mà anh không làm tới thì ở trong nước anh vất vả, máy lùi thì trên thế giới anh vất vả, anh cắm xào sâu bây giờ khó nhổ. Đây này, bản tin nữa, tin Việt của Reuters tung ra đây này, bản tin ngày hôm nay của đài RV Pháp: Việt Nam bí mật bố trí giàn pháo mới tại Trường Sa. Đây là anh Reuters ngày 10 tháng 8 đã tiết lộ tin này dựa theo một nguồn tin phương Tây cho rằng Việt Nam đã kín đáo tăng cường võ trang bổ sung một số đảo ở vùng quần đảo Trường Sa bằng các giàn pháo di động mới có khả năng tấn công các phi đạo và cơ sở của Trung Quốc trên toàn khu vực. Vì lúc đầu tôi cái tin này tôi đã ngạc nhiên rồi. Ngay lập tức tôi đi các cái nguồn khác thì tôi thấy một cái nguồn khác nó đã phủ nhận cái tin này. Nhưng mà giờ thì phủ nhận, chính cái nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản phủ nhận, nhưng mà lại làm cho thế giới vẫn còn nghi ngờ. Có khi nó nói láo thì sao, nó phủ nhận láo thì sao. Và đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Quân đội Việt Nam phủ nhận tin triển khai pháo phản lực ở Trường Sa. Và nhắc lại là cái tin mà đó là do hãng Reuters trích dẫn ba nguồn là các nhà ngoại giao và sĩ quan quân đội nước ngoài nói rằng Việt Nam đã triển khai các giàn pháo phản lực cơ động có năng lực đánh các đường băng và cơ sở huấn luyện pháp. Và ngày hôm nay Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Việt Ngữ đã liên lạc với Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam để xác minh tin này. Và Tướng Tuấn cho hay nguyên văn như thế này: không có chuyện đấy đâu, không có chuyện đấy, hôm nay cũng có người hỏi tôi rồi, không có chuyện đấy. Tuy nhiên, theo tin Reuters thì Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng thông tin về việc triển khai các giàn pháo là không chính xác, mà không nói thêm chi tiết. Và một nguồn tin khác ở trang báo vừa trong nước thì nó hỏi cái anh Nguyễn Chí Vịnh, thì anh nói rằng cái tin này không chính xác, nhưng mà giả dụ mà Việt Nam có làm như thế thì cũng không có gì, cái gì mà gọi là ghê gớm mà đến nỗi mà cả thế giới xôn xao. Bây giờ VOA là tiếp xúc với Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, thì ông này cũng nhấn mạnh với VOA rằng tuy chưa thể khẳng định tin Việt Nam đã triển khai cái giàn pháo đó, song dù Việt Nam đã và sẽ triển khai vũ khí gì thì việc đó cũng chỉ có tính cách phòng thủ, không mang tính răn đe hay tấn công. Đấy, ông này cũng ý nhanh với chứ. Và bản tin nhắc lại rằng trong những năm gần đây, Việt Nam đã cải thiện đáng kể năng lực hải quân trong chương trình hiện đại hóa quân đội nói chung, trong đó có việc mua 6 tàu ngầm lớp khí lô hiện đại của Nga. Thiếu tướng Lê Văn Cương nói Việt Nam tăng cường năng lực quân sự là điều bình thường. Ông nói Việt Nam có mối lo ngại thường về Trung Quốc, không chỉ vì nước này đã phát triển sức mạnh quân sự trong nhiều năm qua, mà cơ bản vì họ có những hành động hung hăng hiếu chiến bất chấp luật pháp của Trung Quốc trong hàng chục năm nay ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tướng Cương nhắc lại rằng kể cả các nước lớn mà là Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ cũng lo ngại về sự hung hăng hiếu chiến của Trung Quốc. Và tôi đánh giá rằng nó tung tin lung tung thiên như thế này là để nó lánh lạc hướng dư luận đi hướng về phía khác, thì nó nhẹ áp lực về cái vụ Formosa. Cái vụ Formosa này là một cái hóc xương khạc chẳng ra, cha cho nước chẳng vào của bọn Việt Nam Cộng sản. Bây giờ dư luận mà hướng về chỗ khác thì là giải nguy cho chế độ về vấn đề Formosa.
Bởi vì tôi cho rằng Formosa là cái vụ việc kích nổ cái cách mạng cá ở Việt Nam. Và tuần này tôi cũng có bài bình luận thời sự có tựa đề là cách mạng cá kích nổ loạn cung đình Việt Nam Cộng sản. Bây giờ nó đang loạn cung đình, tôi sẽ dành cái những tin loạn cung đình ra trong bài bình luận thời sự, tôi không đem vào đây. Bây giờ chúng ta trở về Formosa. Thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ loan tin rằng khoảng 100 người biểu tình phản đối Formosa ở Đài Loan. Khoảng 100 nhà hoạt động người Việt và đại diện một số tổ chức phi chính phủ Đài Loan đã biểu tình trước đại bản doanh của tập đoàn Formosa Plastic ở Đài Bắc hôm 10 tháng 8. Những người biểu tình đòi tập đoàn này đóng cửa nhà máy thép ở Hà Tĩnh, cũng như thúc giục Hà Nội khởi tố tập đoàn vì đã hủy hoại môi trường. Cái tin này đã nhiều rồi, tôi sẽ lướt qua đi. Hồi nhắc lại rằng hồi tháng 6, chính phủ Việt Nam nói dự án trị giá 10,6 tỷ đô la của Formosa đã xả chất thải độc gây ra một trong những thảm họa ô nhiễm biển tồi tệ nhất của Việt Nam vào tháng 4. Tháng ngày sau đó đã cam kết bồi thường 500 triệu đô la. Tôi lướt qua cái bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhưng mà tôi để ý đến cái tin mà do báo trong nước đang từ đầu đã nhắc lại về cái vụ dân Đài Loan gây sức ép về Formosa về vụ cá chết ở Việt Nam. Và bây giờ thì đây là bản tin cũ của báo trong nước là Người Lao Động Online, thì tôi sẽ lướt qua. Bây giờ là tiếp tục, không phải là bên Đài Loan mà mọi phía khui ra cái vụ Formosa. Ai là người rước Formosa vào? Và Formosa được hưởng những cái ưu đãi gì? Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do khui ra rằng Formosa Hà Tĩnh được miễn thuế và nhận hoàn thuế hơn 10 tỷ đồng. Và trong cái bản tin này có đăng cái hình tại cuộc họp báo công bố nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung chiều 30 tháng 6 2014. Chính phủ Việt Nam cũng cho chiếu một đoạn video với lời phát biểu nhận lỗi của ông Trần Nguyên Thành. Đây là có cái video của ông Trần Nguyên Thành, chủ tịch hội đồng quản trị công ty gang thép công nghiệp Formosa Hà Tĩnh, và nhắc lại rằng cái vụ mà tháng 6 vừa rồi là sau, trước đó là vào ngày 13 tháng 5 2014, khi xảy ra những cuộc biểu tình bạo động phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào hoạt động. Thì truyền thông Việt Nam loan tin theo thống kê của các cơ quan chức năng địa phương và bảo hiểm thì tổng số thiệt hại lúc đó là biểu tình vũng áng chống Formosa đó, thì tổng số thiệt hại của các doanh nghiệp trên cả nước trong sự kiện này là hơn 4.500 tỷ đồng và 4.230.000 đô la. Trong đó Formosa thiệt hại khoảng 4.770.000.000 đồng. Các nhà thầu làm cho Formosa là 68.32 tỷ đồng. Và lúc đó thì công nhân tàu cộng chết mấy chục tên, và tàu cộng đã phải hồi hương mấy ngàn công nhân. Sau đó thì Việt Cộng phải thương lượng trong bí mật với sư phụ của nó như thế nào thì không ai biết. Bây giờ bản tin này cho biết thêm rằng từ kỳ hoãn thuế tháng 4 năm 2014 cho đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn cho Formosa hơn 10.173 tỷ đồng thuế trị giá gia tăng tập đoàn này nộp trước đó. Bộ Tài chính cũng miễn giảm, miễn phạt và hoàn lại số tiền đã truy thu, tức là bị bồi thường cái vụ mà dân chúng nổi lên chống tàu cứu nước, đập phá đấy kia. Bây giờ anh phải bồi thường, anh xin giết vào anh đã bao nhiêu ưu quyền rồi, đến khi anh bị cái đó là anh lại phải cho thêm và bồi thường cho nó bằng những ưu quyền mới nữa. Bộ Tài chính cũng miễn giảm, miễn phạt và hoàn lại số tiền đã truy thu phạt Formosa trước khi xảy ra sự kiện ngày 13 tháng 5, 2014 hơn 71 tỷ đồng. Bên cạnh đó, liên quan đến vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài, hôm nay, mùng 10 tháng 8, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi. Và trong cái này thì anh tuyên bố hàng năm, anh tuyên bố rằng không thu hút đầu tư bằng mọi giá để lại hậu quả môi trường cho người dân và xã hội. Thực tế cho thấy nhiều dự án đầu tư nước ngoài như Formosa tính được ưu đãi quá mức, và hậu quả của thảm họa môi trường tác động đến hàng trăm ngàn người dân trong khu vực 4 tỉnh miền Trung sau gần 4 tháng chưa được giải quyết. Dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên vừa qua cũng bể đường ống tại nhà máy alumin Nhân Cơ, khiến hóa chất kiềm tràn ra môi trường gây hại cho người dân ở địa phương. Tôi nhắc lại rằng Formosa gang thép sau đó mới vào Việt Nam, mà cái khi mà xảy ra vụ cá chết, chất ta quả ra mà đâu mà ra mà nhiều thế, trong khi nhà máy gang thép của nó chưa hoàn thành, nó mới xả nó sẽ mới rửa ống thử thôi mà đã chết như thế. Và đã chết như thế đã, thì không lấy làm lạ là sau khi khui ra cái đó lại khui thêm ra những cái nơi mà nó rác thải độc của nó ở khắp nước Việt Nam. Cái rác thải độc đó ở ra nhà máy chưa khai trương mà nó đổ ra, chứng tỏ rằng nó vào Việt Nam, nó dựng ra cái phốc và ra gang thép làm vỏ bọc để nó đem tất cả những cái xe sát rác thải độc của nước tàu nó sang, nó xả ở Việt Nam, nó biến Việt Nam thành cái bãi rác công nghệ của nước tàu. Vì thế cho nên bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Formosa cách mạng cá kích nổ loạn cung đình, bây giờ chúng nó đứa nào đổ thừa trách nhiệm cho đứa kia và nó loạn cung đình về cái cách mạng cá kích nổ loạn cung đình vì sao kiểu sao. Và vì cái tình trạng đó cho bọn chóp bu Việt Nam Cộng Sản, từ công an cho đến quân đội cho đến bộ máy tuyên truyền người này hoảng hốt, đứa nọ đổ tội cho đứa kia, và ông nói gà bà nói vịt, và trong cái tâm lý hoảng sợ là cách mạng cá bùng nổ đến nơi rồi, thì chúng ta thấy rằng bản trên YouTube cũng như là thông tin tự do người post lên cái video cho thấy rằng công an kéo quân về Nghệ An nhằm khống chế, không cho dân biểu tình bảo vệ môi trường. Đấy là cái video mà blog Việt Nam Bây Giờ đem về cho tôi. Và trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là ngày 8 tháng 8 loan tin rằng người dân nhiều tỉnh biểu tình đòi đóng cửa Formosa. Hơn 5.000 giáo dân đồng thời cũng là ngư dân từ các giáo sĩ khác nhau thuộc giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An hôm 7 tháng 8 đã biểu tình ôn hòa để tiếp tục bày tỏ sự bất bình về thảm họa môi trường biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra. Và Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam, quản sứ giáo sứ Phú Yên cho VOA Việt Nghĩa viết rằng đa phần những người tham gia biểu tình đến từ giáo sĩ Song Ngọc, Phú Yên và Mảnh Sơn. Ngoài ra theo còn có những đoàn biểu tình đến từ một số giáo sĩ khác cách Vinh hàng chục km. Ông Linh Mục Đặng Hữu Nam nói như thế này. Thứ nhất là nói lên tiếng nói nguyện vọng của người dân đối với thảm họa môi trường biển. Đó là yêu cầu đóng cửa Formosa, yêu cầu Formosa phải đền bù một cách thích hợp và yêu cầu Formosa phải cải tạo môi trường, trả lại biển lành cho người dân. Rồi về phía nhà nước chỉ yêu cầu phải khởi tố Formosa và khởi tố những người, những cá nhân, những tổ chức cộng tác và tiếp tay cho Formosa để sát hại môi trường và gây ra thảm họa cho đất nước này. Đoàn biểu tình dài tới 1 km đã tuần hành bằng xe máy đi qua nhiều xã ở khu vực Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông Linh Mục Đặng Hữu Nam cho hay là ông đã thông báo trước cho nhà cầm quyền về ngày giờ hành trình và đề nghị họ giúp đỡ đảm bảo an ninh. Và vì thế cho nên đã không có xung đột giữa an ninh nhà nước và làm biểu tình.
Nhưng mà ở dưới Việt Nam nói rằng cái không khí rất là căng thẳng trước giờ khởi hành, nhất là ngày và đêm trước khi biểu tình nổ ra, tức là nó diễu võ diễu qua, nó dọa đó. Tức là từ ngày đến tối thứ bảy thì rất là căng thẳng, không khí rất là căng, nó như một thùng thuốc súng. Nhưng mà vào buổi sáng mà chúng tôi ra biểu tình thì người dân đi biểu tình rất là ôn hòa, những người làm công quyền họ chứng kiến thôi chứ không họ có thái độ nào khác, và cuộc tuần hành thành công và cũng không có đụng độ nào. Bây giờ của hai cuộc biểu tình người Nghệ An còn có các biểu tình quy mô vài trăm người ở Quảng Bình và Hà Tĩnh, rồi 700 ngư dân và cũng là giáo dân giáo sĩ Đông Yên cũ đã tìm cách kéo đến trước cổng Formosa Hà Tĩnh để bày tỏ thái độ. Ở ta một cái nguồn thông tin khác thì tôi cho biết rằng giáo sư Đông Yên biểu tình đến cửa cổng của Formosa Hà Tĩnh bị chặn lại, nhưng mà họ đem rác thải chất độc họ đem đến trước cửa Formosa, họ đốt rác làm cho nhà cầm quyền phải đem xe cứu hỏa đi dập lửa đấy. Và nhà cầm quyền địa phương thì chỉ ngăn cản người ta đi đến thôi, nhưng mà đến cửa công đoàn người căn ngăn cản không có đến cổng, nhưng mà người dân băng đường ruộng đi đường khác nó không ngăn cản được, và người ta đã đến cửa cổng của phong quân gia, người ta đốt rác thải. Và Lưu Mục Nam cũng cho biết là đang hoàn thành hồ sơ để khởi kiện phong quân gia. Hồi cuối tháng 6, Pháp Quốc gia đã nhận trách nhiệm về việc gây ra thảm họa ô nhiễm biển ở miền Trung Việt Nam, đồng thời chấp nhận đền bù cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để khắc phục. Nhưng đến nay, chưa có ngư dân nào vùng bị ảnh hưởng được nhận tiền đền bù thì số tiền này. Tôi thì trong một bản tin khác thì tôi thấy rằng cái bọn chóc bù nó nói rõ rằng nó dùng cái số tiền đó để huấn nghệ cho ngư dân, rồi nó xuất khẩu lao động, chứ nó có đền bù cho đâu. Nó chỉ cho hình như là mấy chục kilo gạo một tháng thôi. Thế này, bây giờ là anh Thủ tướng Phúc để anh lấy về cái vụ đền bù, anh ấy không đền bù được, không lấy đền bù, là vì kiện lấy đền bù lâu lắm, bây giờ lấy ngay 500 triệu cho nó ngay chắc ăn. Mới đây trong một cuộc gặp gỡ cử tri, Thủ tướng Việt Nam đã nói nhà chức trách không khởi tố vụ ông Sa, vì nếu khởi tố thì 30 năm sau chưa đền bù được. Lấy tiền đền bù của họ rất là phức tạp. Phức tạp mà không làm là tiền tươi ăn ngay. Và tiếp tục cái vụ phong bằng xà thì Exodus from Việt Nam đem tôi về cho tôi bản tin của các blogger Facebooker về xuống đường biểu tình vì môi trường. Tường thuật rõ ràng hơn các cái nguồn chính thức. Biểu tình trước Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành đòi nhà cầm quyền phải đóng cửa và khởi tố Formosa. Tổng và gốc Việt Nam bây giờ đã tổng hợp cho tôi bản tin biểu tình vì môi trường ngày Chủ nhật 7 tháng 8. Ta thấy rằng không phải chỉ ở đó mà cả nước biểu tình vì môi trường ngày 7 tháng 8. Facebooker Nguyễn Thiện Nhân cho biết là xung quanh chỗ giáo dân Quỳnh Lưu ở Nghệ An biểu tình thì cảnh sát cơ động và 113 bùa vây với đầy đủ phương tiện trấn áp. Giờ thì ở Vũng Tàu, một đất nước văn minh mà là đất tôn trọng luật pháp phi bạo lực, anh em yêu dân chủ tại Vũng Tàu ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài thường trực PCA bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò, để có chụp ảnh anh em ở Vũng Tàu cũng xuống đường. Một người, hai người, năm người, bảy người khắp nước xuống đường. Rồi thì tiếp ứng Nghệ An, anh em Vũng Tàu xuống biển bảo vệ môi trường, yêu cầu khởi tố Formosa và lên án hủy hại môi trường là tội ác. Và Facebook của Hồ Huy Khang thì loan tin hơn 1.000 giáo dân giáo sĩ Yên Hòa xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền đóng cửa Formosa. Rồi thì lại hơn 3.000 giáo dân, 3 giáo sĩ Song Ngọc Phú Yên và quy tụ với giáo sĩ Mạnh Sơn để cùng nhau hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho môi trường theo lời mời gọi của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Sau thánh lễ, bà con 3 giáo sĩ xuống đường bằng nhiều biểu ngữ trên tay, song hành bên cạnh là rất nhiều lực lượng cơ động, công an, cảnh sát giao thông. Nó đi biểu tình theo để giữ trật tự. Bây giờ Facebook An Nam Trang Ân thì đặt vấn đề rằng Thế lực thù địch nào đang ra sức bảo vệ Formosa? Nhà máy đã gây ra thảm họa môi trường biển với hậu quả nặng nề và di hại lâu dài bốn tỉnh miền Trung. Và tăng lên cái hình ảnh sáng ngày 7/8 cảnh sát cơ động được huy động với khiên chắn gậy gộc để bảo vệ công ty Formosa. Ui giời, đứng hàng lớp lớp ghê quá. Bây giờ đến Facebook An Thành Linh Giang thì loan tin là giữa cái nắng chói chang và nóng bức của mùa hè miền Trung, nhưng bà con vẫn chịu đựng để đòi một môi trường trong sạch. Một mùa già chưa đóng cửa và những kẻ dung túng nó chưa bị truy cứu trách nhiệm thì lòng dân vẫn chưa yên. Facebook của Lê Nguyễn Hương Trà thì loan tin rằng sáng chủ nhật 7/8 có khoảng 5.000 người của các giáo sư, tôi đếm được tới 7 giáo sư, nào là Song Ngọc Phú Yên, 1 là Song Ngọc, 2 là Phú Yên, 3 là Ngọc Long, 4 là Đông Yên, 5 là Mành Sơn, 6 là Xuân Kiều thuộc giáo phận Vinh, và cái giáo phận mà đấy là 7 giáo phận để khởi sự đó, đã xuống đường ôn hòa và không quên lên án đài truyền hình của nhà nước đã xuyên tạc người lãnh đạo của cuộc xuống đường này là Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, và đoàn biểu tình yêu cầu VTV xin lỗi Đức Giám Mục tránh tòa giáo phận Vinh, cha phao lò Nguyễn Thái Hợp. Trong bản tin hồi tháng 5, 2016, đài truyền hình quốc gia đã cáo buộc ông kích động giáo dân chống chính quyền khi kêu gọi người dân và chính phủ tìm nguyên nhân cá chết. Và bản tin tổng hợp cũng nhắc lại cách đây hơn một tuần, Đức Giám Mục phao lò Nguyễn Thái Hợp đã viết một thư chung, cái thư chung nữa chúng ta đã nói rồi, và tiết lộ chi tiết về ngài. Cha Nguyễn Thái Hợp sinh năm 1945 tại Nghệ An, học chính trị tại Đại học Geneva Thụy Sĩ. Ông từng làm giáo sư tại phân khoa thần học Lima, Peru, và giáo sư tại phân khoa xã hội thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum Roma, hiện là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những đoàn xuống đường đã đi dọc theo quốc lộ 1A và vòng xuống biển hàng chục km với các linh mục dẫn đầu, rất nhiều an ninh, cảnh sát cơ động có mặt nhưng cũng đứng rất ôn hòa. Sau khi loan tin như thế thì thấy cảnh sát ôn hòa thì Facebooker này tụng niệm rằng lạy Chúa còn là người ngoại đạo. Và sau khi mà cả nước xuống đường vì cá chết, coi như là khởi động cách mạng cả, thì Facebooker Mai Tú Ân là một Facebooker đấu tranh rất quen thuộc của chúng ta, viết trên Facebook là hãy đoàn kết xung quanh các cha xứ can đảm, và hô hào tuổi trẻ Việt Nam đứng lên. Và tôi thấy cái bản Facebooker này viết cái bài này thì tôi cho rằng tuổi trẻ Việt Nam đã lên rất lên tinh thần. Facebooker này viết, thật trùng khớp khi Quốc hội Việt Nam vừa họp để lùi ngày trình và thông qua dự luật biểu tình, thêm 2 năm nữa thì cuộc xuống đường biểu tình này của bà con giáo dân cho thấy một chân lý giản đơn rằng những gì liên quan đến cuộc sống của con người dân thì hãy để người dân tự quyết định. Bằng hành động xuống đường biểu tình vì ngày môi trường ngày 7/8/16, đồng bào đã nhổ tẹt vào việc thông qua hay không thông qua dự luật biểu tình của Quốc hội Việt Nam. Đúng, anh thông qua hay không thông qua không thành vấn đề, tôi cứ xuống đường. Quyền biểu tình là quyền của căn bản của người dân, cũng như quyền phản kháng là quyền không thể chia cắt của người dân trước bất công bất bình xã hội. Mặc dù bị chia sẻ, bị vu vạ đủ thứ, nhưng chưa bao giờ người công giáo và người lương không công giáo hay người của một tôn giáo khác trên đất nước này chúng ta lại chia rẽ, phân biệt cả. Ai cũng là người con dân đất Việt, máu chảy ruột mềm, và cũng đều đau lòng trước thảm họa cá chết miền Trung, môi trường sống bị hủy hoại nặng nề, và cuộc sống của đồng bào miền Trung sẽ đi về đâu. Cuộc xuống đường hôm nay của đồng bào công giáo là sự tiếp nối chia sẻ các cuộc xuống đường của đồng bào cả nước bắt đầu từ tháng 5 vừa qua. Đấy, tôi coi như là bắt đầu từ tháng 5 là cách mạng cá khởi sự rồi. Trong khi đó thì bọn cầm quyền nó hoảng sợ, nó có những hành động không thể tưởng tượng được, nó tăng ra bối rối. Cái bọn cầm quyền ấy thì nó luôn luôn là nó tự sướng bằng những cử chỉ làm cho dân bất mãn. Cái anh thủ tướng Phúc này, anh đi vào cái khu mà Đà Nẵng anh vào phía phố cổ, mà cái phố là cổ đó là người đã cấm xe cổ, xe đạp, xe máy gì cũng không, phố đi bộ. Mà anh đến để thăm dân bằng một đoàn xe 10 xe ô tô đi vào cái khu phố cổ đó, mà lại đi ngược chiều, đường ngược chiều, đi ngược chiều nữa, làm cho cả nước bất mãn. Và bị anh ấy bị ném đá trên khắp các cái nguồn dư luận khác nhau. Và bản tin của đài VOA ngày hôm qua, đoàn xe của Thủ tướng Việt Nam gây sốt trên mạng xã hội. Video và hình ảnh đoàn xe khoảng 10 chiếc màu đen của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại các tuyến đường được cho là phố đi bộ ở Hội An, Quảng Nam đang gây ra các phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Trong khi đó, các hình ảnh truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy ông Phúc tươi cười nói chuyện với người dân địa phương, du khách và thậm chí còn chụp cả hình selfie với một số người. VOV nhà nước lại dẫn lời ông Phúc rằng: tôi quảng bá cho du lịch Hội An đấy nhé, đi quảng bá bằng một cử chỉ bị cả toàn dân lên án. Phố đi bộ mà đi vào bằng xe, mà lại xe đi ngược chiều. Cho nên trên các trang mạng lề trái xuất hiện các hình ảnh và video và mà VOA Việt ngữ chưa thể kiểm chứng độc lập, cho thấy khoảng một chục chiếc xe tháp tùng ông Phúc với lăn bánh trên các con phố nhỏ hẹp trong khi các du khách vẫn đi bộ. Và đài này phỏng vấn những người dân thì người ta nói tuyến đường đi bộ trong phố cổ thì phải đi bộ, không đi xe điện, ô tô phải đậu phía ngoài đó rồi đi bộ, dân thì thế, nhưng mà quan thì cứ đi xe vào, chả bất chấp. Và ông Nguyễn Duy Tuấn, quản lý nhà hàng Vĩnh Hưng, đi tới mười mấy chiếc, tối thui luôn, nhìn vô không thấy ai, không biết là chú Phúc là ai. Và cái đó là cấm xe máy, xe ô tô trong thời điểm đó, nhưng mà ông vô thì phải ưu tiên chứ, sau đó thì đi bộ vào thăm phố cổ. Và trên trang mạng của các nơi thì blog Việt Nam Nhân Đất tổng hợp bằng cái tựa đề là gạch đá mù trời trên Facebook ném vào Nguyễn Xuân Phúc. Gạch đá mù trời đã được ném vào đương kim Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc về sự vô văn hóa, vi phạm luật đi đường, coi thường kỷ cương phép nước với những hành động ngang ngược, lạm quyền vinh vang hãnh tiến một cách rất công khai như ở chốn vườn hoa. Đó, tức là gì? Xanh sang áo gấm về làng anh Phúc đó, với đoàn xe khủng khơi chạy ngược chiều phố đi bộ trước cặp mắt kinh ngạc và khinh bỉ của dân địa phương và du khách quốc tế. Tưởng là ai, hóa ra là Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam. Và lập tức ông bị lên án là vô văn hóa, một tên lạm quyền. Và anh quảng bá cho du lịch bằng cách chọc giận dân để vương như thế. Tôi lướt qua cái này vì cái này bị ném đá nhiều lắm, là dài lắm, các Facebook dài lắm. Và trong khi đó thì anh tưởng là anh qua cơn thoát nạn rồi, và anh tiếp tục khui nội bộ. Trong cơn hoảng sợ thì anh nọ sợ anh kia, và nó khui những cái thù cũ, loạn cung đình, tư bản đỏ khui nhau. Bản tin của Việt Info mà blog Việt Nam Bây Giờ rất đem về cho tôi, theo nguồn tin từ Facebook, đại gia Đinh Trường Chinh bị bắt, những bất đồng ngấm ngầm trong nội bộ công ty địa ốc Việt Hân Group đã bùng phát thành khủng hoảng nghiêm trọng sau thông tin chủ tịch công ty là Đinh Trường Chinh vừa bị bắt. Cũng theo nguồn tin này, nguyên nhân trong nội bộ xì xào là do ông Đinh Trường Chinh đã cấu kết với ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank, chồng của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, vừa bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội do vi phạm liên quan đến quốc tịch và kê khai tài sản, để rút ruột hơn 30.000 tỷ của ngân hàng này để thực hiện các phi vụ thâu tóm bất động sản. Tuần trước chúng ta đã loan tin vợ chồng anh Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nguyệt Hường anh đắc cử xong rồi mới đi xin quốc tịch Manta, chứng tỏ rằng anh trong cái tâm lý hoảng sợ
chuồn, chuẩn bị chuồn. Đắc cử là coi như là cái vỏ bọc của mình đó là củng cố rồi, mà còn đi xin quốc tịch. Để bây giờ phe đồng chí đảng nó khui ra là có quốc tịch, nó bãi bỏ cái bãi nhiệm tư cách đại biểu, và Facebook là khui cái nội bộ ra là thì cái ngân hàng này đột ngột sa thải một số nhân viên, và cái số nhân viên nó bây giờ họ ra họ tố cáo ngược lại là nó làm ăn phi pháp như thế nào. Một số dự án lớn như dự án Goldmark City, khu phức hợp Spycat tại Đà Bà Rịa Vũng Tàu, khu đô thị du lịch sinh thái và thể thao Tam Nông tại Phú Thọ đang bị đình trệ chẳng biết ngày nào là hình thức để thâu tóm. Đình trệ không biết chẳng biết ngày nào, là cái đó là hình thức để thâu tóm đất nông nghiệp để đầu cơ. Anh em ông Đinh Trường Chinh và bà Đinh Ngọc Châu Hương không hề chú trọng đến phát triển và xây dựng dự án như quảng bá, giống như là cách mà bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương thâu tóm đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp đó. Điều này đã khiến các nhân viên phòng thiết kế và kiến trúc nản lòng và bức xúc. Để hỏi mà họ bức xúc, họ ra ngoài, họ bị sa thải, họ ra ngoài, họ tố cáo. Một vụ khui nữa, khui tiếp là vụ lại liên hệ nữa, là Facebook căn cứ vào nguồn tin trên báo Công an Nhân dân nhé. Báo Công an Nhân dân loan tin phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng bọn ngày càng nóng, khi số tiền khủng 5.100 tỷ của bà Bích bị ngân hàng tự ý rút. Theo cáo trạng số 20 ngày này của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì bị cáo Phạm Công Danh, của nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của VNBank đã chỉ đạo thuộc cấp chủ chốt tại nhà băng cho vay trái quy định của nhà nước, ký khống hợp đồng thuê mặt bằng, gây thất thoát cho ngân hàng 9.000 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại lớn nhất mà Phạm Công Danh cùng đồng bọn Phạm gây ra cho nhóm của bà Trần Ngọc Bích khách gửi tiều số tiền nhất thế là 5.100 tỷ đồng, tức là nó không có chữ ký của bà mà nó xuất tiền của bà thì nó dùng vào việc khác. Nhưng cái gì thế là Phạm này, cái đoạn thông tin này đã quá dài rồi, tôi xin vắn tắt, bây giờ tôi viết sang cái bản tin khác. Đây là bản tin đăng ở trên báo mới.com ngày 7 tháng 8. Vai trò chính quyền là gì khi khuyết điểm không thuộc về ai, cái gì cũng đúng quy trình. Với bản tin loan tin, anh đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương, anh phát biểu về những cái sai phạm của nhà nước, mà anh nói là gì, cái quy trình của anh không có sai, nhưng chỉ có bọn thi hành nó thuộc về sai thôi, không thấy rõ khuyết điểm chính thuộc về ai và cái gì cũng đúng quy trình. Anh nói được bộ nếu nhà nước có vấn đề nhưng bộ máy tự thân nó không làm nên điều gì mà được tạo ra từ hành động của đội ngũ cán bộ công chức vậy, là tức là anh đổ tội cho cán bộ cấp dưới thôi chứ bộ máy thì không có lỗi gì cả. Đấy là bây giờ nó có cái phong trào người ta đổ lỗi cho nhau, trên đổ cho dưới, dưới đổ cho trên, đồng đổ cho tướng, tướng đổ cho đồng. Ông Cương nói, tôi cứ phân vân tự hỏi vai trò của chính quyền đây là gì. Chính quyền ở đâu cũng có bộ máy đầy đủ, cán bộ, công chức, viên chức đông đảo, nhưng hễ có việc gì xảy ra thì đều không biết, không thấy rõ khuyết điểm chính thuộc về ai và cái gì cũng đúng quy trình. Người dân kêu cứu, báo chí xin gặp thì bận họp, luôn từ chối, bận họp để né tránh trách nhiệm. Theo ông Cương, cần phải thực hiện thành công cuộc giám sát này ngay từ đầu nhiệm kỳ, phải cố gắng đạt tăng trưởng không phải về mặt kinh tế mà về mặt niềm tin. Đại khái là trên cơ sở dự kiến số lượng tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan ủy ban thường vụ Quốc hội, đề nghị Quốc hội xem xét quyết định 2 trong 4 nội dung, tức là phải bây giờ anh đẩy mũi nhọn đi chỗ khác đấy. Nào là phải xét về chính sách về pháp luật về an toàn thực phẩm, xét về thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư về khai thác công trình giao thông, rồi thì đối với ngư dân phải phát triển pháp luật đối với ngư dân gắn với phát triển kinh tế của người dân, tức là anh này
cũng lại giúp cho nhà nước đẩy dư luận đi chỗ khác, đánh lạc hướng. Và đây là những cái thông tin chứng tỏ rằng bọn chó vua cộng sản nó đang sợ, nó sợ ma, đủ các thứ ma, ma gì nó cũng sợ hết. Trước hết là bản tin cho thấy rằng nó sợ ma Việt Nam Cộng Hòa. Cả công an thành hồ bắt giữ và đánh người trái luật, đánh người à, anh tên là Nguyễn Lâm Hoàng Bảo, đang bị công an P6 quận 3 bắt giam giữ trái phép từ đêm mùng 8 tháng 2 ngày 6 và bị đánh đập dã man khi đang trên đường về quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Mà lý do bắt và đánh đập là lý do gì? Lý do chính là anh đeo khăn quàng có cờ Việt Nam Cộng Hòa. Đó. Rồi anh đi, nó thấy cờ anh cướp, anh nó cướp hai điện thoại vì để nó đánh đập người ta. Và anh này đang được Võ An Đôn và Bình Vực. Bây giờ nó sợ ma, nó sợ ma Việt Nam Cộng Hòa, mà nó sợ ma nhân quyền. Đây là tin từ Facebook Nguyễn Thiện Nhân. Tin giữa đêm khuya, cảnh sát giao thông và công an dừng xe sai quy định. Nó dừng xe vì cái gì? Vì cái anh này, anh tên là Bảo, anh bị nó chặn xe lại vì anh mặc cái áo thun có in cái chữ nhân quyền. Lý do thật sự là Bảo mặc áo có in biểu tượng quyền con người mà xăm mình, nhưng công an không nói lý do này. Công an nói là dừng xe theo thông tư 1 và 2 của Bộ Công an, nhưng thực tế thông tư 1 quy định các trường hợp dừng xe thì trường hợp này cảnh sát giao thông không được phép dừng xe. Các anh công an sai, càng sai. Công an phường đến tiếp viện, anh này công chống cự lại, công an phường đến tiếp viện, đông càng đông, tất cả lên đến hơn 50 an ninh các loại vây quanh. Sự việc kéo dài tại hiện trường đến 1 giờ 45 sáng thì Bảo bị công an bắt về trụ sở công an phường 6 quận 3. Nó sợ ma Việt Nam Cộng Hòa, nó sợ ma nhân quyền. Và cái bọn sợ ma nhất là bọn côn đồ được công an thuê mướn để đi hành động côn đồ với dân. Bây giờ trên Facebook của Giang Baptista Nguyễn Hữu Vinh loan tin là lại công an núp bóng côn đồ. Hình ảnh thu được đã bị bà con đưa lên mạng lật tẩy trò gian trá của các đồng chí công an tại cuộc xuống đường của bà con Đông Yên ngày Chủ nhật 7 tháng 8 2016. Nó đi xe mà nó đổi biển đường số để lẫn lộn. Hai chiếc xe biển xanh của công an mang biển số giả màu trắng để lượn lờ quanh đoàn biểu tình của giáo dân Đông Yên quay phim chụp hình và bị bắt tại trận. Với kinh nghiệm lâu năm, sau khi thấy hai chiếc xe có hiện tượng gian trá, giáo dân nghi ngờ ngay là công an, đặt chặn lại hỏi thăm là ai. Hóa ra lột ra cái mặt chuột là hai xe công an biển xanh hẳn hoi sử dụng biển số giả, một xe màu đỏ và một xe màu xám. Các đồng chí sợ thì nên tránh xa. Phê bình cần, nhưng cần phê bình mấy đồng chí là hóa trang sơ sài quá, đội lốt mà sơ sài quá, làm khổ mấy đồng chí công an trong xe quay đầu chạy bán sống bán chết. Và Facebooker này dịu diễu, kẻ là dân cũng bận rộn đi biểu tình và đang hiền lành, lẽ ra bắt được xe biển giả là giữ ngay lại, lập biên bản xem người lái xe và những người trong xe có giấy tờ gì không, hay là bọn khủng bố. Sau khi lập biên bản là giao cho công an yêu cầu căn cứ luật mà xử lý. Và nó sợ dân, bây giờ chính quyền sợ dân, phải dùng côn đồ để hãm hại dân, bắt bẻ dân. Bây giờ là một Facebook khác nữa loan tin của Hồ Thị Bích Hương, nó đối phó nguội với những người mà nó cho là chống đối đó. Một trong những người mà nó ghim làng Hồ Thị Bích Cương, cô này bệnh đi bác sĩ, con bị bệnh đưa đi, hai mẹ con đi bác sĩ, nó chặn không được, nhưng mà nó vận động, nó dỉ tai với nhân viên làm việc của nhà thương đuổi về. Và cô Thị Bích Cương cô gắt lắm, cô yêu cầu gặp giám đốc bệnh viện, và ông giám đốc bệnh viện đến thì ông nói rằng ông giám đốc bệnh viện nói nếu chỉ đến đây chữa bệnh thì chúng tôi sẽ giúp đỡ.
Và Hồ Thúy kia nói là lúc nãy tôi bảo ông giám đốc bệnh viện hành vi vô lỗi của các báo cho ông biết về hành vi vô lỗi cán bộ, yêu cầu xử lý. Lúc này bảo vệ an ninh mới tản ra, an ninh tản ra ngoài công viên canh tôi. Họ nói khi con tôi nhận vào viện viện xong sẽ bắt rồi. Đấy là báo cáo của Hồ Thị Bích Thường. Bây giờ nó sợ nữa, nó đối phó với gì? Nó đối phó với cả luật sư. Luật sư đến tòa án mà cán bộ tòa án Hà Nội đe dọa hành hung và bảo vệ thì xúc phạm bảo vệ tòa. Đây là Facebook của Trần Thu Nam. Vào tòa, luật sư vào tòa mà bị trước mặt phó chánh văn phòng bảo vệ Nguyễn Văn Hà tiếp tục lao vào luật sư và hỏi mày tội gì. Tôi đề nghị phó chánh văn phòng này lập biên bản ghi lại phản án của tôi nhưng mà từ chối. Tôi đề nghị ghi âm quay hình tại buổi làm việc thì bị vị cán bộ này từ chối và bỏ ra khỏi phòng làm việc. Đây là hình ảnh của ông này, ông luật sư đến tòa. Chủ nhiệm, bây giờ ông gọi chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến, phản ánh sự việc. Luật sư Nguyễn Văn Chiến sau khi điện thoại cho chánh án Hà Nội và chánh án Hà Nội đã nói rằng với tôi rằng họ phản ánh ngược lại là tôi đến tòa gây rối. Luật sư đến tòa mà nó gây rối, xong nó bảo là luật sư đến tòa gây rối. Đấy, đây này, tường thuật từ đầu. Sáng nay tôi đến tòa án Hà Nội tham gia bảo vệ một vụ án dân sự. Đến cổng tòa Hà Nội, tôi thấy một chỗ trống trên vỉa hè, xung quanh đã đổ kín ô tô. Khi tôi đậu xe vào chỗ đó, ngay lập tức bảo vệ tòa và một người mặc thường phục ra đe dọa, chửi bới tôi. Họ nói đây là chỗ đậu xe của cán bộ tòa Hà Nội. Tôi tuổi gì mà đậu xe ở chỗ này? Dưới chế độ cộng sản mà đậu xe phải theo tuổi gì thì sao? Tại cái nơi nhân danh nhà nước xã hội cộng chủ nghĩa Việt Nam của thủ đô mà đe dọa đánh cả luật sư đến làm việc. Tôi yêu cầu gặp chánh án thì cán bộ nói rằng làm đơn lên phường. Đấy, cái chế độ của nó trong cơn hoảng hốt bây giờ nó hoảng rồi. Nó, mỗi đứa, mỗi bộ phận nó phản ứng theo cái phản ứng tự nhiên của nó, phản ứng bẩm sinh của nó. Không còn đường lối chính xác gì nữa. Đấy là trong nước. Bây giờ ở ngoại quốc, tất cả những cái nỗ lực mà phá vây của nó đã bị chặn lại. Bây giờ đây là bản tin của Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổ chức Boat People SOS. Bản tin như thế này: phát biểu tấn công xã hội dân sự độc lập bị phản, thế là gì? Bây giờ ở trong nước, vì nhu cầu hội nhập với quốc tế, nó phải chấp nhận những cái tổ chức phi chính phủ mà viết tắt là NGO đấy, Non Government Organization. Bây giờ nó tổ chức phi chính phủ của nó lẫn lộn vào cái tổ chức phi chính phủ của tư nhân. Và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đặt tên là Gongo, tức là chữ G, chữ O thêm vào chữ NGO, nó thành Gongo, tức là gì? Government Organized, Non-Government Organization. Và tại cái hội nghị mà tổ chức NGO của chúng ta đi dự thì bọn Gongo của nhà nước Cộng sản nó cũng đi dự và nó bị cả cái hội nghị đó lên án. Đây là bản tin có tựa đề là phát biểu tấn công xã hội dân sự độc lập bị phản tác dụng. Bản tin Ngày Sống ngày 6 tháng 8 2018. Trong phần hội thảo bế mạc diễn đàn người dân ASEAN, phái đoàn xã hội dân sự do chính quyền Việt Nam cử đi đã thất lễ với quốc gia chủ nhà và xúc phạm nhiều phái đoàn quốc gia bạn với đề nghị là không nên để cho các tổ chức người Việt lưu vong có tiếng nói. Tôi quên rằng nước kỳ chủ nhà là ai. Lời phát biểu của cô Giang Trần, tức là đại diện của bọn đội danh NGO đó, của Việt Nam Cộng sản ấy, thuộc tổ chức Việt Nam LIN, Việt Nam Lin, được ủng hộ bởi phái đoàn do chính quyền Việt Nam cử đi nhưng đã tạo phản cảm nơi phần lớn các tham dự viên tại diễn đàn. một nữ tham dự viên của phái đoàn Đông Timor, quốc gia chủ nhà, phản đối phát biểu của cô Giang vì nó xúc phạm đến các nhà tranh đấu cho nền độc lập của Đông Timor. Đông Timor sở dĩ độc lập là nhờ những người Đông Timor lưu vong tổ chức xã hội dân sự làm áp lực để cho Đông Timor được độc lập. Còn nó đến đó nó bảo là không nên để cho người Việt Nam lưu vong thì có tiếng nói, thì nó bị chủ nước chủ nhà lên án. Và tham dự viên của Đông Timor phát biểu nguyên văn như thế này: Đông Timor giành được độc lập là nhờ vào cuộc tranh đấu của nhiều người lưu vong, trong đó có các vị lãnh đạo khả kính của chúng tôi, kể cả tiến sĩ José Ramos Horta, cựu tổng thống Đông Timor và khôi nguyên giải Nobel hòa bình. Tí nữa đây chính ông sẽ phát biểu tại buổi lễ khai mạc. Rồi đến một nữ tham dự viên khác của phái đoàn Miến Điện là cô Debbie Scott Tan, Assistant Cotthard, nhận xét là cô Giang đã phát biểu sai lầm vì cuộc tranh đấu cho dân chủ ở Miến Điện đã không thể thành công nếu không có những đóng góp quý báu và cần thiết của cộng đồng Miến Điện lưu vong. Phát biểu của cô Giang Trần được đưa ra khi phần hội thảo xoáy sâu vào tình trạng các GONGO, Government Organized NGO, đó là các tổ chức phi chính phủ do chính quyền dựng lên để trá hình là xã hội dân sự, đang bị một số chính quyền độc tài như Việt Nam, Lào và Brunei dùng để xâm nhập diễn đàn người dân ASEAN. Năm nay đề tài GONGO được đưa ra và phần hội thảo để bế mạc là do ý kiến của Both People SOS của Thiếu tướng Nguyễn Đình Thắng. Trong chiến dịch này, Both People SOS kêu gọi các tham dự viên đeo nhẫn màu vàng với dòng chữ Notagongo Notagongo để nhắc nhở lẫn nhau về sự hiện diện của Gongo trong diễn đàn mà lẽ ra là của người dân. Đồng thời Both People SOS đặt quầy thông tin để giúp các tham dự viên phân biệt GONGO và tổ chức xã hội dân sự độc lập. GONGO, Government Organized, Non-Government, mà là do Government từ tổ chức ra, là công cụ của các chính quyền độc tài nhắm loại trừ tiếng nói của xã hội dân sự bằng cách đánh lận quốc tế rằng họ là xã hội dân sự, trong khi chính quyền của họ ngăn cấm các tổ chức xã hội dân sự độc lập tham dự diễn đàn. Đấy là lời giải thích của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Đặc biệt là trong cái hội nghị này có một nhà tranh đấu của Việt Nam Exodus chúng ta, một người nổi tiếng và dân ngoan đã được chúng ta đem ra ngoại quốc. Đây, bản tin tiếp tục cho biết tình trạng như trên đã được cô Lê Thị Kim Thu, một cựu tù nhân lương tâm với 3 lần án tù tổng cộng 6 năm, nêu lên ngay trong ngày đầu của diễn đàn người dân ASEAN. Cô nói rằng: tôi có mặt ở đây để nói thay cho các bạn của tôi đã bị chặn lại ở phi trường. Chiến dịch Notagongo được Both People tiếp tục phát động trong hội nghị năm nay. Theo nhận định của một số tham dự viên ngoại quốc, chiến dịch Notagongo của Both People đã thành công lớn khi tệ trạng trá hình này đã trở thành trọng tâm của buổi hội thảo bế mạc năm nay. Sự chống chế vụng về của phái đoàn GONGO Việt Nam càng tạo mất thiện cảm của các tham dự viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á và xúc phạm ngay cả quốc gia chủ nhà. Trong nước và ngoài nước, bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ tăng ra bối rối rồi. Tất cả những cái phản ứng của nó đều bị vô hiệu hóa từ trong nước ra ngoài nước. Và đây chúng tôi xin dùng một cái bài thơ của blogger Nguyễn Chiêu Anh, có thể đây là Chúng Ta Là Ai. Tôi coi như là một bản án của chế độ Việt Nam Cộng sản ngày hôm nay. Tôi sẽ đọc đến đâu và tôi sẽ phê bình đến đó, có ý kiến đến đó. Và sau đó tôi sẽ đọc lại nguyên văn một lần thứ hai. Bài thơ như thế này: từ mỗi câu mỗi chữ đều là một bản án chế độ Việt Nam Cộng sản. Chúng là ai?
chúng đã thành công cho đến hôm nay trên khuôn mặt mẹ Việt Nam yêu dấu, lỗ chỗ những vết nhơ, những vết căm thù. Nén bạc ném vỡ lòng tự hào dân tộc, chúng xua người dân phải xa lìa tổ quốc, biến giống nòi thành một đám vong nô. Chúng mang chết chóc, mang chia rẽ, mang quỷ dữ để canh cửa canh mộ, bôi bẩn trang sử hào hùng mấy ngàn năm dựng nước. Chúng đào bới ăn cả thịt xương người đã chết, gắn huy chương cho hình nộm, cấp bằng khen cho lũ gian tà. Chúng lật bàn thờ ông cha, rước kẻ thù ngang nhiên về giữa phố. Chúng đầu độc tuổi trẻ của biết bao thế hệ, lớn dần lên thành những kẻ tà tâm. Còn lại gì sau hơn 40 năm phố phường Việt Nam mà ghi toàn chữ lạ? Đây, có cái bức hình là tấm ảnh này là Bắc Ninh quan họ quê mẹ của tác giả, mà đầy những bảng quảng cáo chữ tàu. Và blogger này ghi chú rằng tấm ảnh này là Bắc Ninh quan họ quê mẹ của tôi. Đó sao, quê mẹ của tôi Bắc Ninh quan họ là hồn dân tộc, bây giờ toàn tiếng tàu quê. Phố phường Việt Nam mà ghi toàn chữ lạ. Chúng gọi kẻ thù là kẻ lạ, bước giết kẻ lạ vào nhà, nét giết lạ thành quen. Chúng biến người dân thành những kẻ đớn hèn, chữ sợ hãi nằm trong đầu trang sách. Chúng sợ, chữ sợ hãi nằm ở đầu trang sách. Chúng biến chúng ta thành những người ăn cắp lương tâm của nhau để chứng tỏ mình. Câu này hay quá. Ăn cắp lương tâm của nhau để chứng tỏ mình. Một thời cuộc mà nhìn đâu cũng thấy tà thần. Lấy dối trá đổi miếng cơm mà nhau. Bravo, câu này hay quá. Lấy dối trá đổi miếng cơm mà nhau. Đổi yên thân bằng cả tương lai của cháu con, bằng tự hào của người đi trước. Nước Việt hôm nay khởi đầu một thế kỷ rất buồn. Chúng là ai mà có quyền xóa bỏ cội nguồn, dẫm đạp lên tổ tiên, lên máu xương của Nguyễn Trần Lễ Lý? Chúng là ai mà đội lốt Việt Nam mình như thế? Hay quá, Chiêu Anh Nguyễn. Và Facebooker Trương Quang cũng dựa theo cái bài thơ này mà có những cái ý kiến như thế, statement như thế này. Tựa đề là ai bôi bẩn sử sách, ai giết kẻ lạ vào nhà. Trong những ngày này bất giác nhớ lại trang sử hào hùng của người anh hùng Trần Hưng Đạo. Với chiến công hiển hách đánh tan giặc phương Bắc, Trần Hưng Đạo xứng đáng được ngưỡng vọng là anh hùng dân tộc lỗi lạc nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay. Bởi vì đối đầu với quân Nguyên lúc bây giờ mạnh nhất thế giới, dân Đại Việt dưới trướng Trần Hưng Đạo đã hào hùng chiến đấu mà không lệ thuộc viện trợ từ ngoại bang. Hệ trọng hơn hết, dân Đại Việt đã chiến thắng bằng chính bản sắc dân tộc mà không lệ thuộc chủ thuyết ngoại lai nào. Hiển hách là thế, nhưng vẫn có kẻ thuộc hàng hậu thế cố ý giảm thiểu tầm vóc người anh hùng dân tộc. Nó ca ngợi trong một kép Trần Hưng Đạo ở mức vừa phải thôi. Nói thẳng, đó là bôi bẩn lịch sử. Và trích cái bài thơ vừa rồi có câu là chúng mang chết chóc, mang chia rẽ, mang quỷ dữ về canh cửa canh mộ, bôi bẩn chắc sự hào hùng mấy ngàn năm dựng nước. Và ghi chú rằng trích bài thơ Chúng Là Ai của Chiêu Anh Nguyễn, mời đọc chọn bài thơ này trên Facebook Chiêu Anh Nguyễn. Cả ngàn năm tổ tiên dày công giữ nước, trao lại giang sơn gấm vóc cho hậu thế để người Việt hãnh diện bước đi trên đất Việt của mình. Cho đến ngày nay thì trong bài thơ nói rằng phố phường Việt Nam mà ghi toàn chữ lạ, chúng gọi kẻ thù là kẻ lạ, giết kẻ lạ vào nhà, giết lạ thành quen. Chúng biến người dân thành những kẻ đớn hèn, chữ sợ hãi nằm ở đầu trang sách. Chúng biến chúng ta thành những người ăn cắp lương tâm của nhau để chứng tỏ mình. Một thời cuộc mà nhìn đâu cũng thấy tà thần. Và Facebooker này kết luận rằng tượng đài người anh hùng Trần Hưng Đạo lỗi lạc bậc nhất trong dòng sử Việt là chụp lên hình tượng đài tại Bắc Ninh hình 2, tại Trà Vinh hình 3. Nhưng mà ngay cả cái tượng đài đó thì chữ tàu nghênh ngang trên phố, không chua một chữ Việt nào. Phố xá của chúng hay là của người Việt đây? Và đến đây thì tôi không thể ngừng được phải đọc lại cái bài thơ nguyên văn chúng là ai, coi như kết luận của bài tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Chúng là ai? Chúng đã thành công cho đến hôm nay trên khuôn mặt mẹ Việt Nam yêu dấu lỗ chỗ những vết nhơ, những vết căm thù. Nén bạc ném vỡ lòng tự hào dân tộc, chúng xua người dân phải xa lìa tổ quốc, biến giống nòi thành một đám vong nô. Chúng mang chết chóc, mang chia rẽ, mang quỷ dữ về canh cửa canh mồ, bôi bẩn trang sử hào hùng mấy ngàn năm dựng nước. Chúng đào bới ăn cả thịt xương người đã chết, gắn huy chương cho hình nộm, cấp bằng khen cho lũ gian tà. Chúng lật bàn thờ ông cha, rước kẻ thù ngang nhiên về giữa phố. Chúng đầu lọc tuổi trẻ của biết bao thế hệ, lớn dần lên thành những kẻ tà tâm. Còn lại gì sau hơn 40 năm phố phường Việt Nam ghi toàn chữ lạ? Chúng gọi kẻ thù là kẻ lạ, nhưng mà rước kẻ lạ vào nhà, riết lạ thành quen. Chúng biến người dân thành những kẻ đớn hèn, chỉ sợ hãi nằm ở đầu trang sách. Chúng biến chúng ta thành những phường người ăn cắp lương tâm của nhau để chứng tỏ mình một thời cuộc mà nhìn đâu cũng thấy tà thần, lấy dối trá đổi miếng cơm manh áo, đổi yên thân và cả tương lai của cháu con bằng tự hào của người đi trước. Nước Việt hôm nay khởi đầu một thế kỷ rất buồn, chúng là ai mà có quyền xóa bỏ cội nguồn dẫm đạp lên tổ tiên, lên máu xương của Nguyễn Trần Lê Lý? Chúng là ai mà đội lốt Việt Nam mình như thế? Hàn Hồ Châu Anh Nguyễn. Và đấy là tôi mượn Châu Anh Nguyễn làm kết luận cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay.